Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 5 về Pháp Môn Tịnh Độ, là chương trình học của Mùa Hạ Cử của chúng ta. Thì với bài số 5 này thì chúng tôi xin gửi đến quý vị với bài học hôm nay là Tổng Trì Pháp Môn. Tổng Trì Pháp Môn là cái bài học hôm nay của chúng ta, bài số 5 của chương trình học về Pháp Môn Tịnh Độ và Đạo Tràng An Cư Ký Thạc năm nay. Thì nó tổng trì pháp môn, tức là gồm tất cả. Tổng là gồm, theo quý vị là như vậy. Pháp môn là pháp hành tu. Như thì tổng trì pháp môn, tức là gồm lại các pháp hành tu. Như thì gồm lại ở đâu vậy? Gồm lại ở đây, trong pháp môn niệm Phật của chúng ta. Như thì nói tổng trì pháp môn, là nói đến pháp môn niệm Phật của chúng ta. Thì pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt, ở đây là tổng trì pháp môn, như là từ nơi pháp môn niệm Phật đây, pháp môn tịnh độ này, nó sẽ gồm tất cả những pháp môn khác vào nơi cái pháp môn niệm Phật này. Đây là một vấn đề phù thắng đặc biệt vô cùng của pháp môn tịnh độ, mà chỉ có một tịnh độ chúng ta mới có này được, nhưng pháp môn khác thì không được. Thì chút nữa chúng ta sẽ giải trình phần này cho quý vị chúng ta được học chung. Vậy thì ở đây nói tổng thì là gương, thì pháp môn Phật dạy để đoạn những phiền não với thành tựu được giải thoát, thì có 84.000 pháp môn để đối trị cho 84.000 cái phiền não của chúng ta. Nhưng mà tổng gương lại những pháp môn để thực hành thì có thể chia ra, nó là thiền giáo luật mật, phải không? Thiền giáo luật mật sẽ là những cái pháp hành chúng ta thường nghe nhất, đó là pháp môn tu thiền, pháp môn thì quán là giáo, thứ ba là trì giới là luật, và thứ tư là gì? Đó là mật, tức là trì chú, nó như là thiền giác luật mật. Đây là bốn pháp lớn ở trong những pháp môn dạy và thực hành tu của hành giả, người tu thì người tu Phật của chúng ta. Thì nói đến cái pháp môn tu, pháp là phương cách, là phương tiện, môn là mở cái cửa, tức là cái phương tiện của phương cách này để mở cửa tâm của chúng ta, gọi là pháp môn. Người hành trì pháp môn là người đó có cái phương cách, có cái phương tiện để mở cái cửa tâm của mình. Còn người nào không có cái pháp môn tu là người đó không có đi vào trong cái cửa, thì không bao giờ để mà đạt được cái bổn tâm. Bổn tâm chúng ta có nghĩa là người đó không còn được giải thoát, tại vì người đó không thực hành pháp môn tu nào cả hết. Và như vậy thì chúng ta đã học kỳ rồi, con cái phần chúng tôi giới thiệu quý vị lời của là ngài Diễn Viên Trung Thọ Thiền Sư, là cái phần bài kệ thứ tư đó, con tu thiền tông và con tu tịnh độ, nghĩa là không tu pháp môn nào cả, thấy không? Thì dưỡng sát một đồng chờ địa ngục đêm ngày phổ, chờ đợi ai ai cứu độ, là người không tu pháp môn nào cả, tức là họ không có dùng pháp phương tiện nào để đoạn danh phiền não sanh tử. Thì những người này sẽ không bao giờ chấm dứt sanh tử, và không bao giờ là mở nguồn tâm của mình, nên là không bao giờ xác tâm tọa tâm, là không giải thoát những hiện tại. Mà hiện tại không giải thoát thì tương lai làm sao giải thoát được? Có nghĩa rằng là có người này muốn tu Phật vậy, nhưng họ không thực hành pháp môn tu, và chỉ tu những cái phương pháp hủ lậu như thiên không mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ rằng Di La Hán là chứng được lậu tận. Tất cả La Hán nào đều là lậu tận, là chứng thứ nhất. Lậu tận là gì? Tức là hết phiền não. Lậu là rơi, là rớt, là lọt, lại là đắm chìm trong sanh tử. Vậy thì lậu lọt rơi rớt lại, vậy thì tận là hết rồi. Cái gì không còn cái phiền não để rơi rớt và lọt lại đắm chìm trong sanh tử. Cho nên bây giờ cái vị A La Hán gọi là vị vô sanh. Là chính vô sanh là chính A La Hán. Vô sanh là không còn sanh khởi cái tâm vọng là phiền não đi vào sanh tử luân hồi. Cho nên người đã được thiền định kiên cố, rồi trí tuệ bát sanh, cho nên bây giờ mới diệt được cái tâm vô minh và thành tựu được niết bàn, đó là vị A La Hán. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở nơi đây pháp môn tịnh độ là pháp môn rất là đặc biệt, nó gồm thâu tất cả các pháp môn khác, là thiền giáo luật mật đều gom vào pháp môn tịnh độ của chúng ta. Thì đây là ý nghĩa mà chúng ta bắt đầu để chúng ta khai triển trong phần học hôm nay, là tổng trì pháp môn tu. Thế thì như chúng tôi giới thiệu vừa qua, theo tổng thì pháp môn vậy thì những pháp môn gồm chung căn bản đó là thiền, giáo, luật và mật. Thiền là tu thiền, và thiền đây là có thiền đại thừa, có thiền tiểu thừa, có thiền bổn sư, thì gồm chung gọi là thiền. Giáo là quán kinh, quán là cốt rõ để đạt được cái tâm giải thoát, là tức là đạt được cái duy ý và thành tựu sự giải thoát. Là luật tức là kiên trì giới, phạm hạnh cái người xuất gia. Mật tức là gì? Là kiên trì chú, là khuôn mật tông, là kiến thất, là kiến tràng để mà trì chú. Nó như vậy. Như vậy thì đây là những cách hành tu lớn của người tu Phật giáo chúng ta là hành giả. Đó là bốn cái pháp lớn, đó là thiền, giáo, luật, mật. Vậy thì bốn pháp môn này nó đều nằm ở trong pháp môn tịnh độ của chúng ta cả, cho nên đây mới gọi là tịnh độ, gồm nhiếp tất cả pháp môn là như vậy. Nhưng tịnh độ người tu chúng ta, có cái thù thắng mà những cái pháp môn khác không có được, không có được, chỉ có riêng tịnh độ mới có mà thôi. Thì chút nữa chúng ta sẽ là học cái phần này. Vậy thì bắt đầu đi vào trong cái chương trình học hôm nay, để chúng tôi xin tạm chia ra bốn phần để chúng ta cùng nghiên cứu trong thời gian cái rưỡi đồng hồ này. Thì thứ nhất chúng ta học là niệm Phật là thiền tu. Bởi vì nói niệm Phật là tổng thì tức là gồm thông tất cả các pháp căn bản là thiền giáo luật Phật. Vậy thì niệm Phật nó gồm cả tu thiền tu, phải không? Thì là phần thứ nhất chúng ta học đó là niệm Phật là thiền tu. Thì chúng ta biết này, những người tu thiền ấy, thì họ dùng các phương pháp để mà trừng tâm, trị tâm, để mà làm chủ tâm, để đạt được cái chân tâm bổn tánh của mình. Mà người nào mà tỏ được nguồn tâm tức là giải thoát hiện hiện tiền, nó như vậy. Cho nên tiếp từ chỗ này, cho nên là pháp tu thiền là pháp môn để mà diệt vọng nguồn chân. Là muốn diệt vọng là phải đối trị tâm vọng. Là muốn đối trị tâm vọng ấy, là phải dùng các như vậy để ngăn trừ tâm vọng, hoặc là ngay lúc đó hóa giải tâm vọng. Đó là những cách của người tu thiền. Nói như vậy, cho nên người tu thiền là luôn luôn họ tập trung vào một niệm một. Cái đây chúng tôi phân định rõ hai vấn đề để chúng ta thấy. Thứ nhất là thiền tập trung vào một niệm, gọi là thiền tiểu thừa. Phần thứ hai là thiền định tâm gương vào một khối, là đại diện thiền đàn từ đây chúng tôi xin nêu là thiền tổ sư. Là chúng ta về học nè. Vậy thì ở đây phần thứ nhất chúng ta thấy là thiền tập trung, đó là thiền tiểu thừa, là gương tâm vào một niệm, đó là thiền, là thiền đấu khác, đây là dùng gọi là thiền tướng. Thường chúng ta thấy là thiền tướng, người tu tiểu thừa là dùng thiền tướng để tu, tức là họ có cái đề mục ngoài, ở ngoài để mà tập trung vào đó. Con mắt họ dán vào đề mục đó, tâm họ dán vào cái niệm đề mục đó để họ gương tâm. Có đề mục ngoài và đề mục trong. Đề mục ngoài là gì? Tức là đối tượng trước mặt của họ, để con mắt họ nhìn vào trong cái đối tượng đó và gương tâm vào trong đối tượng đó thôi, để không chi phối bởi đối tượng khác. Cho nên tất cả đều gương vào cái niệm duy nhất ở trước mặt của mình. Đấy, như vậy gọi là gì? Là gương tâm vào một niệm, lương tâm dẫn đối tượng, để khi bây giờ được tập trung đó mà những cái tâm khác nó không được xen vào đó, thành đó là một cách mà tu của người tu thiền tiểu thừa. Ví dụ bây giờ chúng ta dùng một cái ánh sáng để chúng ta nhìn, ví dụ cái nhà có cái giác đó, khoét cái lỗ trống, lỗ trống tròn cái chén đó, cái lương tâm dẫn cái lỗ khác mà nhìn là lương tâm dẫn ánh sáng của lỗ tròn đó, để chúng ta niệm cái gì? Niệm ánh sáng. Cái thì hai cái đề mục là cái gì thì mình niệm nó lên đó, gọi là đề mục đấu kháng, gọi là đề mục lương lương tâm. Có người họ để cục đất ở trước mặt và họ niệm gì? Niệm tâm, niệm tâm. Có người là họ dùng một cái mô hình màu sắc họ thích đang và để trước mặt đó, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, gọi là niệm cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Có như vậy. Rồi có người họ thích cái đối tượng khác là nước, là để nước ở trước mặt họ niệm, là niệm nước, 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 là đã là như vậy. Đó là cái đề mục gương tâm của những người tu thiền tiểu tiểu thừa. Là dùng con mắt bên ngoài để tập trung, tại vì con mắt chúng ta hay nhìn nó lung tung, hai con mắt chúng ta hay có nó đi xíu đi xiên đi qua đi lại bị phân tâm đi. Mà cái tâm chúng ta nó duyên hai con mắt này để nó không bị đối tượng, ra để nó đem vào và nó đem nó thích ưa sang cái phiền não. Cho nên người tu thiền phải cầu chỗ cho con mắt, hai con mắt này không có đâu cả, mà hai con mắt này phải ương cho một chỗ thôi, tuy một chỗ thôi. Giờ phải niệm cái đối tượng đó, để tập trung đối tượng đó, niệm hoài, niệm mãi, niệm liên tục, niệm chừng nào khi nhắm mắt lại á, là cái đối tượng đó và cái tinh rõ trong cái trí của chúng ta, tinh rõ chúng ta là chúng ta đạt được cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là khi nào chúng ta niệm, mà khi tinh vào trong tâm là mình dẫn niệm, dẫn niệm mãi. Và khi mà cả chúng ta và cái hình dáng duy vào trong tâm mình nó được hòa thành một, nó không còn hai nữa, là chúng ta đạt được cái gì, tức là sở niệm và ngã niệm chúng ta thành một, tức là cả ngoài và các tâm chúng ta chung hợp thành một. Đó, đây là một cái vấn đề quan trọng của người tu thiền tư. Thì đây có kể những cái câu chuyện có một vị thiền sư tu về pháp bố khác có thiền tư này. Và khi mà đã có câu tu rồi, như thiền theo đã riêng một mình tu vắng, tại vì lối tu thiền này phải có tu vắng để yên tĩnh tu mới được, chứ đo đạo trước đó cũng không được, cho nên tìm chỗ vắng ngồi tu một mình. Thì những hành giả thiền sư này họ dùng cái pháp đấu trị của họ là gì? Họ thích nước, họ nhịn nước, cho họ có đề một trắng xanh vàng đỏ đất không khí như thế ánh sáng gì cả, mà một thao nước họ để trước mặt ông. Rồi ngồi trên đó ông tu thì ngay giữa đó ông ngồi kiết dài đàng hoàng, chờ đựng cái thao nước trước mặt như này. Bắt đầu ông niệm nhìn vào thao nước, ông niệm nước như là hai con mắt ông dán vào trong cái thao nước, trong nậu trong lọc nước đó thôi, để mà ông niệm nước. Ông tập trung niệm riết rồi khi nhắm mắt lại thì ông cũng là thấy toàn là nước không, là tâm vẫn niệm nước niệm đến mức độ giai đoạn là cái niệm của ông và nước nó dung hòa thành một, tức là ông bây giờ với nước là một rồi, không còn phân biệt nữa. Cho nên bây giờ cái thân cọc nó biến mất tiêu, và cả cái khu cọc đang ở đó nó biến thành dụng nước lớn. Kể như là cái gì của ổng, cái sở đi của ổng xung quanh ấy, nó biến thành nước hết. Thân của ổng, tóc của ổng và cái xung quanh cái điện, cái khu nhiệt độ nó biến thành dụng nước. Và từ từ có mấy đứa bé từ đến học đạo bây giờ vui chơi, thì hôm nay đến thăm sư phụ và thấy cái dụng nước nó ủ ở trong sư phụ mất tiêu rồi, mà lại thành cái dụng nước. Cái tóc không thấy mà thầy không thấy nữa. Rồi tên định nó lấy ba cục đá nó chọi vững vững vô giữa cái dụng nước, xong đi giờ đi một hồi lâu rồi á, thì cái ông thiền sư này nè, ông đang nhập định trong cái trạng thái mà thầy nhập vào với nước, thì cái định có thời gian bị tu viện nước mà từ có thời gian, và thời gian rồi cái đầu xả định đã trở bình thường rồi, thì ở ban học là trở bình thường, thì nước nó biến mất rồi, nó không còn nữa, thân không còn đây, thì ông cảm giác ở đầu do đầu không biết sao kỳ thằng tu sập đó buồn kỳ nè. Thì ngay lúc đó thì lại là mấy đứa nhỏ chạy về nó ủa nãy mà thấy đụng nước đây mà sao bây giờ có thầy hiện ra, thầy kia để nhỏ này rồi bây giờ cái đứa nhỏ nó xì xào qua lại, nó nghe được, nó nãy giờ tụi con có lời đây không, bây giờ con thấy cái gì, dạ con thấy cái cốc thầy mất tiêu mà thầy cũng mất tiêu nữa, rồi con thấy có cái dụng nước, rồi con làm cái gì, dạ con liền ba cục đá vô cặp chơi bụng mà con bỏ đi, rồi không biết rồi, nó thôi con chạy đi chơi đi 15 phút nữa con trở lại, con thấy cái dụng nước á, con vô lượng ba cục đá ra dụng thầy. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó chạy đi chơi hồi 15 phút trở lại thì ông ngồi đập để thăm nước lại, bắt đầu tập trung dở điện nước làm nhập tỉnh lên đó, thành ra là cả xung quanh biến thành dụng nước. Bây giờ cứ nó trở lại đi rồi thầy vô lượng ba cục đá ra rồi thì bắt đầu thâu thành trở lại là coi là xả thiền đó, thì đỡ bình thường hết đầu. Giờ ta nói là có thiền tướng nói như vậy, tại vì á khi mình là niệm nó thuần á, niệm mình và niệm thành một, cho nên hai cái vấn đề này đối tượng và tâm nó hòa thành một rồi, nó không còn phân biệt nữa, cho nên là cái đối tượng mình niệm bây giờ chính là mình đó là không đâu khác để gương tâm. Do đó mà khi mà tập trung được giai đoạn từ từ mới chứng được sơ thiền, nhị thiền, tăng thiền, tứ thiền và tứ không. Và như vậy là được nhị sư khai thị, trở mới đi qua từng thiền do tự và chúng ta hai. Bởi vì nhớ chỗ này nha, cái nguyên tắc là tu thiền tứ là bởi vì qua nhị có tưởng định mà chứng là hai. Còn nếu mà không có người khai thị mà chúng ta tưởng là nằm đây ở đây chứ không lên được, tức là phải ở trong mức độ thiền này họ đạt được đó đến cuối đời. Đây rồi đó là có thể là đến mức thiền cao nhất, đó là thiền phi tưởng xứ, là đỉnh cao nhất của thiền thiền tứ. Nhưng mà cái thiền phi tưởng xứ này nó cảm giác như đang ở cảnh giới niết bàn vậy đó. Thành ra do đó là họ mừng, họ thích quá, họ tưởng như là cảnh giới niết bàn rồi. Ai ngờ đâu mà chỉ mới đạt được thì là phi tưởng xứ mà thôi. Đây là bài cao nhất của tất cả các bậc thiền thiền tứ. Và thiền tứ này không phải chỉ riêng được tu Phật giáo mà được thôi, mà những tu ngoại đạo thôi vẫn được hết, vẫn được hết. Cho nên quý vị nhớ là tu sĩ Bồ Đà của chúng ta mà vị thầy cuối cùng để học là ai? Là Quốc Độ Lợi Pháp, phải không? Lợi Pháp, Quốc Độ Lợi Pháp này ông tu đến mức độ đạt được thiền với tưởng xứ. Cho nên là học vị thầy cuối cùng này là Quốc Độ Lợi Pháp. Quốc Độ Lợi Pháp mà khi gặp mà tu sĩ Bồ Đà rồi nhìn qua là biết rồi, biết đó là vị Phật tương lai. Ngay như là ông mừng đọc khóc. Họ tại sao mừng mà khóc? Tại vì con mừng là vì con gặp được vị Phật tương lai. Đại nhiên con khóc lý do là vì con sắp là bỏ xả bỏ thân này rồi và hưởng phước thiền là cõi trời kim tưởng xứ, không còn duy nhớ là một con người ở đây để mà gặp Phật tương lai để học đạo để giải thoát. Tại vì ở tới kỳ thọ mạng chấm dứt vài ngày nữa là chết rồi. Ra do đó rồi là khóc, khóc là như vậy. Thật sự thì thời gian sau ngắn ngủ chậm tả từ già cõi đời thì do có phước báo tu thiền và bao nhiêu đó đạt được sanh qua trời phi tưởng xứ để hưởng phước ở cõi trời phi tưởng xứ là cao nhất của tam giới, là cõi trời thứ 28. Nói như vậy. Còn Thích Ca Mâu Ni nói chung là tu sĩ Bồ Đà một thời gian sau tu khổ hạnh rồi đã và đắc quả như lai. Từ khi mà đắc quả như lai làm toàn thì ông là ông Quốc Độ Pháp này nó đã lên cõi trời rồi, hưởng phước đã rồi, không có duyên gặp Phật để nghe pháp. Cho nên ở giờ cả trong cõi trời quy luật tự xứ thì hưởng phước. Quý vị thấy rõ cái này không? Tại như vậy cho nên ngoại đạo họ vẫn có khả năng tu thiền, giờ họ mới vẫn khả năng thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, nhưng không bao giờ họ đạt ra la hán. Muốn đạt la hán phải qua những người đã ở la hán bồ tát mới khai thị, biết con đường để vào những con tưởng là mới khai thoát được cái vô minh mà chứng la hán. Cho nên tất cả ngoại đạo cũng biến lối ở đây, biến lối đây không có con đường để mà mở ra để giải thoát cả. Đặc biệt là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng chỉ có giáo pháp Như Lai ba đời mới đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Ngoài giáo pháp Như Lai ra không giáo pháp nào thứ hai cả. Đây là lời khẳng định Đức Phật. Cho nên mình có thể có câu khẳng định rằng tất cả các giáo pháp các tôn giáo trên thế giới này không có đạo nào đưa đến giải thoát cả. Mình có thể có khẳng định như vậy, không có đạo nào đưa đến giải thoát cả. Và ngoài đời thế gian rồi đó có đạo nào cũng đạo. Nó có cách là bao tải, đạo nào cũng đạo. Và đạo nào cũng tốt thì có tốt gì chứ, nhưng mà tốt là đẳng cấp, tốt cấp 1, cấp 2, tốt cấp 3, phải như vậy. Rồi nói người gì hiền như thế này, một hiền như thế kia đó, như vậy đó. Thật ra đó là cái đạo nào cũng tốt, là tốt làm thiện làm lành, tốt là biết là giúp đỡ chúng sinh quên mình, hay là tốt như thế nào đó. Ví dụ bây giờ mình cho người nghèo thế gian giúp đỡ người nghèo xung quanh, phải là tốt không? Tốt chứ quý vị, mà giới thì được cho nhiều không được, phải không? Bây giờ có người biết bố thí làm cứu cúng dường giúp người nghèo, nhưng mà tốt cái tam bảo là họ chưa biết tốt, là họ chưa bao giờ giúp cúng dường tam bảo cả. Họ chưa bao giờ biết tốt cái nhà sư bao giờ, chẳng nhà sư họ cúng dường ủng hộ gì cả. Chùa rác chùa sạch bây giờ họ không bao giờ cứ xây dựng mà xây dựng những nhà nghèo ở thế gian họ làm, phải không? Nhưng mà chùa sự chùa hư chùa dột hay là xây dựng chùa họ không bao giờ chúng ta vô. Vậy thì họ biết làm việc thiện nhỏ mà không biết làm việc thứ bao lớn, phải không? Thì trình độ cấp độ họ là như vậy. Rồi giờ người Phật tử chúng ta lại khác, biết làm việc thiện giúp người nghèo, nhà tranh vách lá sụp đổ họ sẵn sàng cấp để xây dựng cho người nghèo, chùa hư chùa sửa sang lại, Phật tử sẵn sàng để cúng dường để xây chùa mới, phải không? Tại vì cái trình độ nhận thức của Phật tử nó cao hơn, tại đó bắt đầu qua phương pháp thứ hai. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cái này cũng là phương pháp vũ lộ mà thôi, trong cõi trời và mọi người. Cho nên Phật tử mình còn phát tâm tu để mà giải thoát nữa, đó là như vậy. Là trình độ của Phật tử, người xuất gia chúng ta cũng như vậy. Cho nên chính từ chỗ này cho nên là người ta nói là đạo nào cũng đạo, đúng chữ đạo nào là cũng đạo, đặc từ là như vậy đó. Nhưng mà nói rằng là đạo nào cũng tốt, thì được tốt thì tốt, nhưng mà mỗi cái tốt nó có cái điểm tốt nó khác nhau, thấp cao khác nhau, thủ thắng hạ liệt khác nhau, cho nên bài đạo nào cũng tốt giống nhau hết. Thì tôi nói như vậy, có những đạo họ bảo thủ cái đạo họ dữ lắm, tại sao? Giờ có thể rằng là đưa đến vấn đề là gì? Là đấu tranh hơn thua, từ khi mà đạo họ bị như thế nào đó, đang bị mất mát hay là bị gì đó, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái đạo của họ mà đem đến những cái hận thù, những cái đau khổ thì cho nhau. Ví dụ những đạo hồn về thế giới thế gian này đi, trong bạn sẵn sàng như vậy. Cho nên chính vì cho nó là Phật mà là khác hơn cái đạo đó. Cho nên Đức Phật nói câu mà ở trong mà Bồ Tát Giới Kinh chúng ta học đó, thì có nói rằng là Phật mình bị giết cũng con trả thù, giết mạng trả mạng, không thù chiếu đạo. Dù cho giáo chủ đạo Phật chúng ta Đức Phật Căn Ni bị rồi giết chết chẳng nữa đi, mình là tín đồ đạo Phật cũng không gì đó mà trả thù. Thấy không? Nói một cái gì, cái nhân duyên nghiệp, ngày tới duyên kỳ đó ngày phải trả thôi, mình vẫn bình thường, không có gì đó mà tìm đến cái đạo đó để trả thù ông giáo chủ của mình, hay người giết ông giáo chủ của mình để mình trả thù cho họ mạng. Do như mà võ đang thiếu lâm hay là các phái mà thuộc về thế đời thế gian hơn hận thù phải giết, hay là cha mẹ anh em bị giết mà phải trả thù lại, nếu không trả thù không xứng đáng một con người. Phải không quý vị? Đó là tâm thế gian từ tu như vậy. Thành ra Đức Phật á, cái đạo Phật chúng ta rất là đặc biệt. Và như vậy còn tôn giáo khác thể có cái gì mà bị bức hiếp hay là bị gì đó, họ sẵn sàng là đấu tranh hơn thua. Giáo chủ họ mà có thể hiển đề gì đó, họ sẽ trả thù, ôm cái hận này suốt đời họ trả thù. Đó là cái tâm lý trình độ tu của những người tu đó là như vậy. Còn đạo Phật chúng ta là buông sẵn hết đó. Thành ra do đó rồi thì đó là cái tinh thần tu giải thoát đạo Phật của chúng ta. Cho nên chính từ chỗ đó người tu Phật mới được giải thoát và mới được lên những cái phần tiếp theo và cuối cùng được làm Phật mới như vậy. Cho nên Phật nói rằng là chỉ có đạo Như Lai ba đời là tấu thắng thù dữ nhất, và không có đạo nào thứ hai đưa chúng sinh đến con đường giải thoát cả. Trở lại vấn đề của chúng ta, thiền tập trung đây là thiền tiểu thừa, là thiền đấu khác. Thì những người ngoại đạo họ cũng có thể tu và chứng được, vì họ có năng lực tập trung được là chứng được tình độ thiền giống như người tu Phật giáo chúng ta thôi. Nhưng để mà phát tâm mà chứng được A La Hán quả là không bao giờ được, chỉ người tu Phật giáo ta mới được. Vấn đề thứ nhất là chúng ta lĩnh quý vị đó là thiền tập trung, là thiền là tiểu thừa. Cho thiền tiểu thừa này do cơ bản nhất là phải do giữ giới, do giữ giới rồi họ mới ngồi thiền và tập trung được, và với sức năng cố gắng hành thiền tập trung của họ, họ mới nhập tâm vào cái đề mục dưới mình là một, và từ đó họ mới diệt dọn ha, và diệt phiền não cơ bản, họ đi vào sơ thiền, và từ đó từng bậc đi lên thủ xạ tùy theo pháp môn tu đề mục tu để tiến lên từng bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ không, và cuối cùng diệt họ tỉnh định nhập vào mới chứng được A La Hán. Đó là thiền là tiểu thừa là như vậy. Cho nên đây gọi là tập trung vào một niệm, cho nên gọi là thiền tập trung, là tập trung tâm, tập trung để mà gom vào, là dùng đối tượng bên ngoài để mà tập trung gom vào, nó như vậy. Dùng đối tượng để mà gom vào trong tâm mình để tập trung gom tâm vào một điểm, để loại từ tạp tưởng, để được nhất tâm, để được định tâm, để mà được khai tâm và để chứng đạt. Đây là cái thứ nhất chúng ta thông qua, đó là thiền tập trung, tức là thiền tiểu thừa. Thứ hai là thiền định tâm, là gương vào một khối, là thiền đại thừa. Đó, như vậy thì đại thừa nó có cái lý tánh rất là tuyệt vời. Đó, như vậy cho nên bây giờ thiền đại thừa không dùng cái pháp bên ngoài để mà định, mà trực tiếp vào trong tâm là để định, để quán, để buông, để bỏ. Nhưng mà phải dùng một điểm để tập đó, dùng một điểm để tập. Cho nên là thiền đại thừa có khác là điểm thừa là gì, là không dùng đấu khác bên ngoài, mà dùng cái điểm bên trong, không dùng bên ngoài. Chúng ta lấy đi là như vậy đó. Thì ra người tu thiền đại thừa có cái điểm riêng của họ. Thí dụ bây giờ cái thiền của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đi, phải không? Hồi lúc trước á, cách đây từ mười mấy hai chục năm về trước á, thì Hòa Thượng Thanh Từ thường khởi xướng thiền là biết giọng bỏ giọng, phải không quý vị? Biết giọng bỏ giọng, với lại gì là biết giọng là buông, biết giọng biết còn buông đó là thiền của Hòa Thượng Thanh Từ. Tức là biết giọng tức là gì? Tức là mình biết được cái tâm đó là tâm giọng, cái tâm gì ngoài cái tâm trên cấm trại thanh tịnh của mình đều là giọng hết. Cho nên biết bỏ đó là cái lối tập trung để mà gương tâm, để mà để biết rõ đó là tâm giọng, cho nên mình buông. Nhưng sau rồi Hòa Thượng Thanh Từ mà thời gian nhập mà pháp tu ở thiền ở đó, đây là bế quan ở đây Vũng Tàu, lại tụ tùy tinh không một lần, từ ngày bước ra Hòa Thất Tràng ngày nói rằng các tu ngày xưa không hoàn toàn chính xác, cho nên bây giờ các mà tu mới phát minh ra đó là gì, là phải biết làm chủ
mà là phải sống theo ông chủ của mình. Cho nên bây giờ là thì mà thời từ bây giờ không còn là biến dòng bỏ dòng nữa, mà là gì, sống theo ông chủ của mình. Giờ thấy không? Thì qua thời gian là cái sự là lập trình và cái sự nhận thức là cái sự tiến bộ của bạn thân từ là bây giờ phải sống theo ông chủ của mình, là sống cái gì, là ông chủ chính mình, là cái tâm của chính mình. Đó là giai đoạn tiến trình của bạn thân từ của chúng ta. Cho nên đây là một cái pháp thiền để gọi là gì, tức là định tâm. Mà có năng lực định á, mình mới làm chủ được và biết rõ được tâm vọng để mình đổi từ được. Chứ nếu chúng ta không có tâm định á, vọng đến mình có hay biết không quý vị? Không, mình bị cuốn lôi theo, mình bị cuốn lôi theo, phải không? Mình chạy theo đó hồi đó mới chân mình biết được là mình sai. Đó như vậy. Còn đây là sống trong cái tâm lặng lẽ, tâm trống vắng để biết rõ là thì vọng nào xen vào biết hết. Cho nên là loại. Đó là thiền đại thừa, là sống bằng định tâm. Đó như vậy, gương dòng khối là khối tâm trống rỗng, khối tâm thanh tịnh. Nếu mà nói khối tâm trống rỗng, khối tâm thanh tịnh đó là không có đề mục là sai. Bây giờ là chúng ta tham thái gì á, dù sao cho nên cũng tập trung vào có khái niệm là khối tâm trống rỗng và khối tâm thanh tịnh. Mình cái thanh tịnh chưa, mình trống rỗng chưa, nhưng mà có khái niệm về trống rỗng và khái niệm về thanh tịnh, phải không á? Do đó mình tập trung vào khái niệm trống rỗng và khái niệm thanh tịnh, cho nên những cái gì mà nó khác cái khái niệm trống rỗng và thanh tịnh đó là những phiền não tham sân si, xem giờ mình biết đó là sai, mình loại trừ liền. Vậy thì cũng là cái đề mục mà thôi. Ra đề mục lòng nhân, đề mục này nó không có hình tướng như tiểu thừa, đề mục này nó không có như là Nam Mô A Di Đà là Phật với chúng ta là pháp tự rõ ràng, mà khái niệm không, khái niệm trống vắng. Thì nó bây giờ chuyện có phải không? Vậy thì nó đổi cái từ và đổi cái khái niệm mà thôi. Nhưng mà người mà kém trình độ nhận thức là như vậy là cao hơn, vậy là hay hơn. Từ sự là đổi cái khái niệm mà thôi, chứ không phải là cả. Đây như vậy. Nhưng nơi đây có một cái pháp thiền thì gọi là gì, là thiền tổ sư. Thiền là rất là nổi tiếng đương thời. Thiền tổ sư tức là thiền này là dùng một đề một để niệm, dùng cái câu ngôn để niệm, để tập trung để niệm hoài, niệm mãi, niệm đến ngày nào chết mà thôi. Đó là trong khoảng thời gian này, nếu ai mà sống với cái câu này, niệm hoài niệm mãi chừng nào mà nó buông dở lên là khai tâm minh tâm, gọi là thiền gì quý vị, thiền hội đầu, là một câu mình niệm hoài và không bao giờ quên. Là sống với cái câu niệm này, thí dụ như có người đó niệm câu thế này, trong 700 con án mình lựa con án mình thích. Hồi xưa thì mình không có lựa được, mà các tổ sư biết rõ tâm người đệ tử và cho cái con án này hợp với tâm người đó niệm. Còn bây giờ các tổ sư biết rõ tâm mình thì không có nữa, cho nên các vị thiền sư là cứ truyền nhau để mà hướng dẫn thiền khỏi đầu thôi. Cho nên bây giờ mình thích câu nào trong 700 câu án, mình thích câu nào mình chọn câu đó. Ví dụ có vị mà chọn nó câu đó rằng là trước khi trời đất sanh ra ta là ai, phải không? Hay là ý nghĩa tổ sư đặt mà nó sang tạo là gì, nó như vậy, hay là cái câu nào đó, hay là Phật là ai, dân dân đã khác như vậy. Thì cứ lấy câu này mà cái điện hoàng mà gọi là ni. Chừng nào mà cái ni này mà nó là nó không còn ni nữa, nó buông dở ra đó là khai đạo, nghĩa là hết ni. Hãy còn niệm rồi còn ni, niệm còn thì còn ni, mà niệm chừng nào đến mà giai đoạn nó đóng thành một khối cái đó là bây giờ nó nổ bùng một cái rồi là bắt đầu khai tâm sáng lên, rồi là hết ni là đắc đạo. Còn nếu mà còn niệm hoài còn ni hoài đó là buông dở nghi tình, buông dở nghi tình là niệm dưới thành một khối. Chúng ta thấy rằng đó là một cách khéo về độ sắp xếp, một cách tu mới mà thôi. Phải không? Tại vì á, họ nghi, đặt chữ nghi trong đó, phải không? Cho nên cứ niệm hoài, niệm mãi, thành ra do đó họ niệm liên tục, niệm hoài là niệm đó thì nhất tâm bất loạn, chỉ còn có cái tâm nghi đó mà thôi, chỉ còn cái niệm đó mà thôi. Giết nó thuần đó cái gì, nó thuần là tự nhiên là sao cái gì, nó buồn dở nó sáng lên thôi, đơn giản có gì đâu. Nhưng mà chúng ta mà kém mà nghiên cứu ấy, nói rằng đây là cách mới cái hay rồi nè, cái thật sự ra cũng như những cách tu khác mà thôi, cái nào cũng từ một niệm một và niệm liên tục đến vậy, đến chỗ mà không còn niệm nữa, và đến chỗ là năng sở nhất bằng thì tự nhiên nó sáng tâm lên, đơn giản hơn thôi. Thì các bác là thiền tổ sư này cũng thế thôi à. Nhưng mà mình không biết thì mới dinh vào đó, này là thiền cao nhất rồi, thiền tổ sư. Bây giờ có người tu thiền mà tổ kêu nè, cho mình là tu cao nhất, được tu thiền tổ sư thiền. Cho nên không có cần tụng kinh, không có cần niệm Phật và không có cần gì hết, chỉ có tối cái niệm có đề mục đó hoài là mình là thiền cao nhất. Ai ngờ cũng là trẻ con vậy, cũng là đệ mục à, phải không? Như vậy sao thì ra mình bị ám thị lúc đầu vô là thiền cao nhất, rồi tưởng mình tu là mình thiền cao nhất. Bây giờ nếu mà nói rằng mà tu thiền như vậy đó, thì chúng ta phải từ thức thức dậy rồi đến khi mà ăn mặc nói làm gì cũng không bị động địa gì cả, văn niệm khác mới gọi là gì, là khỏi đầu. Mà khỏi đầu là gì, là cái câu này lúc nào cũng ở trong đầu mình, nó không chạy đâu khác, không chạy đâu khác. Thì có câu cái nào mà xem vô đầu là mình mất rồi đó, kể như mà lạc niệm rồi, lạc tâm rồi, là khỏi đầu biến mất. Bây giờ nó biết là tội gì, tội dĩ là cái đuôi ló ra. Thì lấy nó như vậy. Thế là cái người mà tôi điện thoại đầu là sống chết với cái câu khỏi đầu đó. Thế là cái người mà tôi điện thoại đầu đó, họ không bao giờ tiếp xúc với ai cả. Họ bế quan luôn, theo âm thầm lặng lẽ chỗ vắng, để họ dùng hết sức mình để tập trung vào cái khỏi đầu này. Đó, đó là cái cách hành giả tinh tấn của tổ sư thiền là điện thoại đầu là như vậy. Thì tất cả các môn tu khác cũng thế thôi quý vị. Nên nói hành giả là chuyên rồi thì phải thực hành các pháp môn. Cái đề mục tu là phải lúc nào phải căng chặt và phải cố gắng, phải hết lòng, phải nghiêm mật và phải hạ thủ. Nói như vậy thì pháp nào cũng vậy, cẳng như biến đổi thành cái mới. Thời gian hơn, hồi nãy cái mới mình thấy là cái này hay hơn. Thật sự ra xét nghĩa là cũng vậy thế thôi. Nói như vậy, cho nên nếu mà suốt đời mà ký niệm câu này hoài mà không có được buồn dở, là không có khai tâm được, thì kể như là tôi đi tàu suốt luôn. Kể như là kết quả cuộc đời mà không thành công, chỉ được chút xíu chút tạm do tập trung an lạc tâm, cho nên là chúng ta được phước báo và kiếp sau. Như vậy cho nên có vị là ở chùa Tam Bảo mà chúng tôi có giới thiệu gì ngay chưa đó, hồi lúc mà Hòa Thượng Di Lương á về mà để xứ thiền hồi đầu á, là thiền tổ sư á, tại chùa Tam Bảo. Trong chùa Tam Bảo này rất tu giảng đó, có bốn vị thầy chuyên tu niệm Phật, mà tôi thấy cũng để được quý vị, mình cũng chuyên tu nữa, nhưng mà thấy bốn ông già này mới tu đem thôi mà ông tu dữ lắm, nên mình thấy mình để luôn. Và tại hiện chơi này á là ông thường niệm Phật nhập thấp dữ lắm, ở mới Long Xuyên. Thì sau thời gian Hòa Thượng Di Lặc về đó giới thiệu do thầy Phước Tiến thỉnh về, thì bây giờ chùa đổi hết toàn bộ sinh hoạt, không tụng kinh nữa, không còn tụng kinh sám hối bình thường nữa, mà thành là tu thiền tội đầu hết. Thành ra vị thầy này bây giờ cũng là dinh theo Hòa Thượng Di Lặc, bị người Hoa mà từ chúng ta có quan trọng người Hoa tu hay người Việt. Phải là tu thiền từ người Hoa chắc nhỏ người Việt ra tâm lý như vậy đó. Đây đó là cái là bỏ tu thì niệm tịnh độ đi, bỏ hết và bắt đầu qua cõi đầu tu. Vậy thì qua cõi đầu tu thì vị này là chọn cái con án là gì, là trước khi trời đất sinh ra ta lại cứ niệm hoài và niệm mãi, tối ngày ổng không còn nhập thất, không còn lần niệm Phật nữa, mà cứ đi tới đi lui cũng nhớ câu đó hoài. Trước khi trời đất sinh ra ta lại, trước khi trời đất sinh ra ta lại, trước khi trời đất sinh ra ta lại, cứ câu niệm hoài. Còn những gì khác thì chọn cái câu nào hợp với mình trong 700 con án đó để mà niệm hoài niệm mãi, gọi là gì, là niệm khởi đầu hay là kháng khởi đầu đó. Như vậy chữ kháng đầu cái là gì, là cái khởi đầu này lúc nào cũng đặt ở trong đầu chúng ta, về chữ nghi này lúc nào cũng là, lúc nào cũng tập trung hết là nghi. Khi nào mà cái nghi mà đóng thành một khối á, thì đó nó bùng dở ra, nó là cái nghi tình được gì, được sáng lên. Bây giờ là bỏ tâm bình tâm như vậy đó. Thế ra cái vị này cứ niệm dễ mãi rồi ba năm sau, do có sức năng mà cố gắng quá sanh bệnh, rồi bệnh rồi cuối cùng hấp hối và chuẩn bị ra đi, thì chúng tôi đến thăm. Thì chúng tôi nói thế này nói, đại đức ơi, sinh thiền đại đức chuyên tu niệm Phật rất là tinh tấn, bây giờ hiện đại đức chuyển qua thiền khỏi đầu, nhưng bây giờ khỏi đầu đại đức chưa có được mà minh tâm sáng tánh được, thôi bây giờ đại đức hãy trở về niệm Phật đi, đặng về Phật Phật cho nó chắc ăn hơn, cho nó bảo đảm hơn đó. Rồi cái nghe tôi nói như vậy đó là chỉ đó là dạ mô Phật, cảm ơn thượng tọa, con xin nghe lời thượng tọa bắt đầu niệm Phật. Cái đầu niệm mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, niệm có 2-3 câu, 4-5 câu thôi, rồi bắt đầu nó trở lại với cái quen thờ tập trung mấy năm nay, trước khi đất ra thờ lại, trước khi đất sinh ra thờ lại, rồi nó thôi là thứ hai niệm Phật đi, đừng nó thì niệm nhiều thôi đầu nữa. Bây giờ mình nghi là mình chưa thông, thôi mình buông đi, để mình lo niệm Phật đi, chẳng về tương lai. Nên nam mô a di đà Phật, con nghe lời thượng tọa, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Cái hồ cũng trả lời nữa, trước khi đó sinh ra là ai, trước khi đó sinh ra là ai. Người ta khuyên hoài mấy lần như vậy thì ngài cũng là nghe, rồi bắt đầu cũng niệm Phật, rồi cũng trở lại cái nghi tình nữa, thôi thu luôn. Phải như vậy thu luôn. Rồi cuối đời ra vài ngày sau thì thầy chuyện tranh nó chết đi, thì chết đi cũng với cái câu đó niệm tới giờ chót. Bây giờ cuối đời vẫn là câu gì, trước khi trời đất sinh ra ta là ai, cái điều vậy thì không chưa 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 thắc mắc, còn thắc mắc, còn thắc mắc là còn nghi là chưa thông, mà chưa thông là đạo chưa đắc, phải như là còn nghi vậy thì đi vào kiếp sau không biết đi đâu, mình không biết được. Tại mình đâu có là xúc mạng nhìn thấy được quá khứ con, tương lai còn ra sao, phải như vậy. Cho nên đó là gì? Đó là nghi, nghi tình chưa vỡ. Nghi tình chưa vỡ thì là đạo chưa thông. Mà đạo chưa thông thì phải có phước tu của mình mà chuyển qua kiếp sau. Có cái chuyện lạ mắc cười, thầy trụ trì Phước Kiến đó, ổng thì ổng cũng hơi bình dân đó quý vị. Ra khi mà thầy Thiện Chơi mất xong rồi đó, thì có một đứt mà ngón tay cái gì tự nhiên nó bò phanh tổ nằm phanh nó hoài, nằm phanh nó hoài. Mỗi lần mà hòa thượng đến thuyết pháp là mở đĩa, hòa thượng đang nghe chúng thiền đường vô một số lần con đứt nó nằm đó hoài. Cái này những chia sẻ Phước Kiến nè, trời ơi thầy Thiện Chơi cũng về kìa. Nó là Thiện Chơi cũng về, có nghĩa là thầy Thiện Chơi quá thầy cũng đứt sao, phải cái gì đó như vậy. Đó là kể cho vui thôi, tại vì thầy Phước Kiến hơi mê tín chút xíu đó như vậy. Thì chúng tôi kể ở đây thì thấy rằng thiền khởi đầu là một, cũng là một cái thiện nghiệp, thiền gương tăng đi vào định tâm, đã đi vào tập trung để đạt được gì, đạt được cái minh tâm chiến thắng của mình. Nhưng mà nếu mình mà không buộc bỏ được thì kể như chúng ta không thành công trong sự nghiệp tu của người tu thiền, là thiền tổ, thiền tổ sư hay như vậy. Thì nói ở đây nhớ lại một câu chuyện ngày xưa, khi chúng ta nhớ đến Bàn Long Uẩn á, khi hỏi đó Mã Tổ Đạo Nhất Đại Sư á, khi Mã Tổ Đạo Sư Nhất Đại Sư đang ngồi ở bên bờ sông, thì bây giờ Bàn Long Uẩn là cư sĩ, mà cư sĩ thì rất là giỏi, cho nên hỏi Mã Tổ rằng: à, thưa tổ sư, ý nghĩa tổ sư đạt mã sang tàu là gì? Bây giờ ở đây thì niệm câu thiền này thì hỏi ý nghĩa tổ sư đạt mã sang tàu là gì, thì tổ sư nói sao gì nhớ không? Tổ sư nói rằng: chừng nào nhà ngươi uống một ngụm mết sông Tây Giang, ta nói cho ngươi nghe. Thì khi mà tổ sư là đạt cái đề này đối với ông là Bà Long Uẩn, thì Bà Long Uẩn tự nhiên sát tâm lên liền, là ngộ liền tức thời qua câu nói của là Mã Tổ Đạo Nhất. Hồi xưa đang từng thắc mắc cái câu này do tổ thiền dạy cho, nhưng bây giờ chính cái thời gian này ông là hỏi Mã Tổ, thì Mã Tổ nói câu rằng: chừng nào nhà ngươi uống một ngụm hết sông Tây Giang này, ta nói ngươi nghe. Mà nghe cái câu nói uống một ngụm hết sông Tây Giang này thì ông ngộ liền. Quý vị thấy sao? Một ngụm uống hết không? Sao hết được? Nhưng mà hết được mới hay, hết là ngộ đó, phải không? Không hết là không ngộ. Lý do là sao? Tại vì uống không hết, tại vì mình còn tâm phân biệt, tâm chấp, là cho rằng là gì? Cho đổi gì? Do là cái tâm chúng ta là gì? Là còn phân biệt giữa gì? Giữa cái thân này và sông Tây Giang, giữa cái sông này và sông Tây, thân này sông Tây Giang, giữa cái biển này và cái dòng nước sông Tây Giang, nó chênh lệch quá lớn, uống quá hết. Bây giờ thấy ly nước này mà người ta uống ngụm hết không? Hai ngụm ngụm nó hết ly này, phải không vậy? Tại vì còn phân biệt rõ miệng mình nhỏ và cái ly này nó quá lớn. Định nói cái miệng này đối với cái dòng sông Tây Giang nó lớn biết là bao nhiêu. Vậy như vậy thì cái lượng chứa nước đổ đi vô đi à. Thì ra do đó rồi là cái lượng chứa nước ở trong cái là cái dòng sông Tây Giang nó quá nhiều, thì ra một ngụm uống sẽ hết được. Vậy thấy rõ chưa? Đó như vậy.
Cho nên bây giờ
thì là tổ sư Đạo Nhất là nói câu này rồi thì phải buộc sát tâm lên đi. Nghĩa thì ông dùng một muốn xong thời gian là gì quý vị? Tức là ông không còn tâm chấp phân biệt giữa gì, giữa cái thân này với xong thời gian nữa,
mà ông đã gì
đi đến là thấy vô phân biệt giữa lại thân mình với xong thời gian qua thành một,
phải không?
Thầy đó mới uống hết xong thời gian được đổ đi dùng tôi sao đổ vậy nè.
Rồi ra do đói rồi thì cho đổ cái mi coi, thì giả đâu lấy mi khác coi. Nói là giờ mà không nghe chứ hết pin rồi.
Đây chúng ta thấy rằng là
đó là một cái sự là gì, là chuyển đổi cái tâm tức
thời,
phải không?
Đã như vậy.
Cho nên đây là một cách lối tu
của là thiện nghĩa, là thiện tổ sư. Đã như vậy.
Vậy thì
hai phần chúng tôi vừa gọi quý vị
vừa nghe qua.
Thứ nhất là thiền là thương vào trong một niệm, tức là thiền
thừa. Mình chuẩn bị sẵn trước vậy trên. lúc nào mình chuẩn bị hai con ni sẵn.
Vậy thì đây là cái phần thứ nhất, chúng ta vừa là có khái niệm qua, đó là niệm Phật là thiền tu. Chúng ta vừa mở cho quý vị hai vấn đề. Thứ nhất là thiền tập trung, đó là thiền tiểu thừa. Thứ hai là thiền tĩnh tâm tự ưng ngũ khố, đó là thiền tổ tổ sư. Như vậy thiền tiểu thừa là lấy cái câu là một câu hiệu để làm đề mục, là câu một câu niệm đó. Ở đây tôi dùng là câu Phật niệm để làm đề mục. Thứ hai là một câu Phật hiệu để cương trung tâm. Thì có thể ta dùng cái đề mục là Nam Mô A Di Đà Phật để làm cái đề mục là gì, để là đối tượng để chúng ta niệm. Có thể là dùng một câu niệm Phật là gì, là một câu để chúng ta trung tâm. Đây cũng là cái lối tu của người tu tịnh độ của chúng ta. Thay vì người tu tiểu thừa phải dùng câu niệm Phật để bảo tâm tâm, còn mình bây giờ cùng dùng câu niệm Phật để tâm tâm, thấy không? Họ dùng tập trung vào câu niệm Phật để bảo tĩnh tâm, mình dùng câu niệm Phật để tĩnh tâm, thấy không? Vậy là chưa đã như vậy, đó là chúng ta không vào thứ nhất niệm Phật là đạt thiền tu như vậy. Thứ hai niệm Phật là giáo tu, là giáo tu. Nói đến giáo tu là quán pháp Phật, quán pháp Phật thấu rõ ý nghĩa lời Phật dạy. Cho nên chúng ta thường nói nghe nói trong kinh đó, có câu đó rằng là khác đơn giản kinh Phật chi lý, xem kinh để hiểu rõ lý Phật dạy như thế nào, đọc tụng kinh Phật để hiểu rõ lý Phật dạy như thế nào. Cho nên chúng ta đọc tụng kinh để hiểu rõ ý Phật dạy, rồi mình thực hành mình tu, cho phải tối ngày mình ôm kinh mình đọc mình tụng hoài. Mình đọc tụng kinh có phải là tu không quý vị? Phải là tu không? Tu đó, nhưng mà tu gì? Là tập tu thôi. Người mà nói ngày ơn kinh mà tụng hoài là tập tu thôi. Phải không? Nói như vậy. Trong kinh Đức Phật nói rằng là đọc văn, đọc kinh Phật, đọc suốt ngày, đọc qua này, đọc qua năm kia, đọc thật nhiều, thì giống như là người chăn bò bướm mà thôi. Chăn bò bướm mà thôi. Nếu bò cho chủ mà sữa bơm không dùng, chỉ được lãnh tiền lương thôi. Chứ bò vẫn là bò con chủ, sữa là sữa con chủ nuôi bò, chứ mình không bao giờ uống được sữa bò, phải ăn chỉ là tiền công mà thôi. Vậy thì chúng ta tụng kinh là có phước, tụng kinh là có phước, tại vì chúng ta đọc kinh này ta có phước trí, đem vào những nhân dụng tử trí huệ Phật gương và trong tâm chúng ta để dành đó. Thì chúng ta chưa có không hiểu lời Phật dạy và không thực hành lời Phật dạy, thì chúng ta có còn phiền não và giải thoát được không? Không, bây giờ thấy rõ chưa? Tới như vậy rất là khó. Cho nên là người đọc kinh, người tụng kinh phải hiểu lời Phật dạy, rồi đem cái tiếng của Phật mình đã hiểu rõ, mà thực hành vào trong đời sống tu của chính mình để mà đạt được cái thành tựu đạo quả. Tức là trong giai đoạn tiến trình thực hành tu đó đã đoạn được cái nhân tố phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi và khai tâm minh tâm, đó là thực hành. Cho nên khác thực giả kinh Phật chi lý là xem kinh Phật hiểu rõ lý lời Phật dạy trong kinh, mà khi hiểu rõ lý lời Phật trong kinh rồi, bây giờ chúng ta còn tụng kinh đúng không? Bây giờ phải làm gì? Hành kinh. Hành kinh là đem lời Phật dạy mà lo hành tu, chứ không bây giờ tụng kinh nữa. Hồi xưa mình mới học tu á là phải tụng kinh, mình không tụng kinh thì kinh hết kinh này sang kinh kia, hết kinh kia sang kinh nọ. Bây giờ mà khi con hiểu rồi á, bây giờ chúng ta phải đòi hỏi mình phải giải thoát mới được. Giải thoát thì mới có tự tụng kinh hoàng, có giải thoát được không? Được chỉ được phước thôi chứ sao giải thoát được. Đó như vậy, bây giờ phải hành trì kinh là kinh điển của Phật dạy. Đó là gì? Là những cái ý nghĩa của Phật nói trong kinh mình đã biết rõ được rồi, bây giờ phải thực hành. Tức là thực hành pháp môn tu, thực hành môn tu. Đó như vậy, cho nên ngày xưa Đức Phật tiếng Pháp một thời gian, các đệ tử Phật nghe được hiểu rồi, bây giờ sao? Phải lấy ngồi nghe Phật tiếng Pháp hoài. Bây giờ phải là lãnh ý Phật dạy, rồi là chọn pháp môn tu hành, và mỗi một người đi dẫn chỗ riêng của mình để thực hành cái pháp môn tu. Do thực hành pháp môn tu với thời gian như vậy mới đốt cháy phiền não và chứng được là đạo quả giải thoát. Nói như vậy thì chúng ta cũng như vậy thôi. Người xuất gia thì chăm tay thì chăm ni, hoặc cư sĩ nam cư sĩ nữ Phật tử cũng như vậy. Tốt ngàn ơn kinh và tụng hoài có giải thoát được không? Không có gì, phải có gì. Cho nên là cách tụng kinh là gì? Là để dành cho người mới học tu và tập tu mà thôi. Tại vì họ không ngồi yên đường, định tâm đường, phải dùng cái lời kinh tiếng kệ của Phật đọc gian lên, một mình bắt đầu gian lên trong chúng hầu để khi mình tập trung vào nơi lời Phật dạy mà không bị dọn tâm nó xem, không bị chi phối tâm mà thôi. Đó như vậy rồi hết thời không mình, nếu mình tu được thời, tu được thời là tụng thời không thôi. Nhưng mà cái cách để đoạn trừ phiền não thì chúng ta không có làm được, nên buông ra đầu ra khỏi chỗ tụng kinh rồi thì tánh nào tật nấy vẫn bình thường, phiền não vẫn là phiền não, dính mắt vẫn là dính mắt, bị động vẫn là bị động, cổ trói vẫn là cổ trói, cho nên chúng ta không có đoạn được cái gì hết. Nhưng được phước báo là gì? Là khi chúng ta mà niệm kinh tụng kinh là cái trí tuệ của Phật xuyên qua lời mà chúng ta đọc tụng đó nó đi vào trong tâm thức hay là dạy chúng ta để vào chủng tử trí tuệ để dành và lời Phật dạy. Sau này có duyên á, mình được nghe các vị mà pháp sư giảng sư mà nói qua đoạn đó tự nhiên mình sáng tâm, mình nhớ lên mà hiểu biết, đó là chúng ta ghi vào để dành mà thôi, là chứa lúa để dành, sau này có duyên đem ra thành gạo ăn, chứ lúa vẫn là lúa chúng ta ăn chứ chưa là gạo. Nói như vậy thành ra đó là tụng kinh, tụng kinh hay đọc kinh gì đó là vậy, chưa phải là hành giả chuyên tu, chưa là hành giả chuyên tu. Bây giờ mình đem lời Phật dạy để mình là quán, mình thấu, mình biết rõ, bắt đầu mình hành trì, gọi là ăn, bắt đầu hành trì lời Phật dạy. Cho nên kinh pháp là gì? Đó là trở đầy những ý nghĩa giải thoát, nhưng mà đọc tụng hoài cũng không giải thoát được, phải đem ý nghĩa giải thoát đó tạo thành thuyền bè để mình đi, để mình thoát khỏi son cái, thoát khỏi biển to, mình mới đã qua bờ bên kia được an toàn. Nó như vậy. Cho nên bây giờ đến là thứ hai, niệm Phật là giáo tu, có nghĩa là quán lý tánh dung thông, tâm tức là một. Như vậy thì quán lý tánh dung thông tâm tức là một, có nghĩa là người tu tịnh độ của chúng ta dùng cái pháp, người dùng cái pháp của Phật dạy để quán thấu rõ, biết rõ, để mà dung thông, dung thông giữa gì, giữa tâm mình và cảnh, thì mình mới đạt ngộ được cái chân tâm của mình, đó là giải thoát. Cho nên người tu quán từ đều là quán pháp Phật, lấy pháp Phật mà quán, quán đã thấu rõ được là dung thông để mà thành tựu được là đạt được tri kiến Phật. Đây là gọi là giáo tu, giáo tu là quán pháp Phật để mà thấu rõ là Phật dạy, là lý sự dung thông là người đạt đạo. Lý sự dung thông là người đạt đạo. Chúng ta thấy giáo lý Phật có hai phần, thứ nhất là về phần sự, tức là nói về cái sự tướng, thứ hai là dụng lý. Mà người mà muốn đạt được đạo phải lý sự dung thông, và là người là có hành tu, có quán thấu đạt mới dung thông được, mới đạt được đạo. Cho nên là vấn đề thứ hai, tức là giáo tu. Vậy thì người tu niệm Phật của chúng ta, một là tỉnh biết trong mỗi lúc, bằng tuệ tỉnh giác trong mỗi niệm. Chúng ta thấy rõ ràng là người tu tịnh độ chúng ta là khi mà ứng dụng những mô tịnh độ niệm Phật rồi, thì bây giờ là chúng ta tỉnh giác mỗi niệm trong mỗi phút giây, mỗi sát na tâm. Cho nên người tu giáo là dùng gì? Dùng cái giáo lý Phật dạy để trừng tâm, để biết rõ tâm trong mỗi lúc, đem giáo lý Phật để mà thực hành tu làm phương tiện để đoạn trừ phiền não trong mỗi sát na tâm. Tức là thông giáo lý phải thực hành, thông giáo lý phải thực hành, tức là chúng ta đã hiểu rồi phải đem thực hành, và mình tĩnh tâm trong mỗi lúc. Tĩnh tâm mỗi lúc là gì? Là thực hành pháp Phật. Cho nên đây là giáo tu, đây là giáo tu. Đây như vậy. Còn bây giờ người tu tịnh độ chúng ta là mỗi giây phút đều tập trung trong câu niệm Phật, biết rõ đang niệm Phật trong mỗi lúc, bằng tuệ tỉnh giác trong mỗi niệm. Cho nên những niệm nào xem vào mình biết rõ hết, biết rõ hết. Mà biết rõ hết rồi chúng ta làm sao cái gì? Chúng ta cứ lo niệm Phật, là tập trung vào câu niệm Phật, tỉnh giác được, cho nên phiền não tự mất, tự mất, tự mất, tự mất. Đó là gì? Là dùng cái gì? Là dùng giáo tu đoạn trừ, là dùng các tu để đoạn trừ, là người tu tịnh độ chúng ta. Thứ hai, nâng nó cao lên, người tu tịnh độ chúng ta là ai? Là giáo tu là gì? Là quán năng sở không hai để minh tâm và ngộ một tánh. Chúng ta thấy rõ một thứ hai tôi ghi ra đây đấy, tức là quán năng sở là không hai. Chúng ta thấy rằng người tu tịnh độ chúng ta đâu phải chỉ có Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Phật cái thành tâm nhớ Phật, thiết tha niệm Phật không là đủ đâu. Cho nên cái trình độ tu, người tịnh độ chúng ta nó có là mấy trình độ cái gì? Ba trình độ tu lận. Một là gì? Là quyền pháp tu. Hai là phương tiện tu. Ba là gì? Là gì? Là thật pháp tu. Phải cái gì? Quyền pháp tu là người là chưa thông giáo lý, chỉ là niềm tin, hết lòng niệm Phật bằng danh hiệu Phật, tính tâm nơi Phật, thành tâm nơi Phật và niệm Phật để chờ ngày giảng sanh thôi. Đó là trình độ thấp nhất, là chưa thông giáo lý Phật bằng thành tâm thiết tha niệm Phật, là quyền pháp tu. Người tu thứ hai trình độ của người Phật là gì? Là phương tiện tu, là thông giáo pháp Phật, tức là giáo lý Phật thông, thông cả lý, thông cả sự. Nhưng mà ở đây người này chưa có gì là dung thông được pháp, cho nên phải dùng phương tiện là câu niệm Phật để hành trì để đoạn trừ phiền não lần lần. Cho nên là nhất tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật, sáng tâm niệm Phật, tỉnh tâm niệm Phật và tập trung vào câu niệm Phật làm đề mục, làm pháp đấu kháng để đoạn trừ phiền não. Thế không như vậy? Thì đây là gì, là phương tiện tu. Cho nên mọi phiền não đến là người tu niệm Phật thấy rõ và biết rõ. Tại vì cái gì khác câu niệm Phật đó là phiền não, và đó là giọng, nên là không cần quan tâm tới. Và là đoạn trừ nó đi và tập trung vào và chánh niệm, đó là phương tiện tu. Bây giờ đối với người tu tịnh độ, chúng ta là Phật pháp tu là gì? Là quán thấy rõ, phải không? Quán thấy rõ năng sở là một con hai. Tại năng sở là một con hai, tất cả là thể tánh thanh tịnh, là thể tánh trống vắng, đó là không tướng, đó là chân tướng, đó là Phật tướng. Cho nên là buông xả tức thì cái thể nhập vào cái ngộ tánh Phật A Di Đà của chính mình. Đó, cho nên chúng ta mà mở màn kinh Bát Nhã ra thấy câu gì? Để chiếu kiến của quẩn gia con độn cái thế quát, phải không? Tâm tức Phật, Phật tức tâm, tất cả các pháp đều là Phật tướng, chứ không còn là gì, là duyên tướng, là hữu tướng nữa, đều là Phật tướng hết. Cho nên nhờ tiếng Bát Nhã khai thông thấu rõ, cho nên bây giờ mình xả ngã xả pháp để thể nhập vào gì, vào cái là chân tánh của chúng ta, là hộ tánh Phật ai ý hay là ở đây gọi là gì, là minh tâm hộ hộ tánh, năng sở dứt bậc. Tại vì năng nó vẫn là gì, là pháp thanh tịnh, mà sở cũng là thanh tịnh pháp, cho nên năng sở hòa thành một, cho nên bây gọi là gì, là thể nhập vào chân pháp của Như Lai, tức là bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Thế thì người tu tịnh độ đến năng sở dứt bậc là gì, là nhờ quán thấu biết rõ, cho nên là sản tâm tức thời và buồn hết, cho nên là ngộ vào bản tánh Phật A Di Đà. Ai là chứ mình đây là giáo tu, mà giáo tu đỉnh cấp cao không phải giáo tu bình thường nữa. Thế như vậy, cho nên ở đây phần thứ hai niệm Phật là giáo tu. Kỳ đầu chúng ta có giới thiệu quý vị một câu này mà chúng tôi chưa giảng ra, đó là gì? Tâm hướng vô niệm, niệm không ngoại tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm, do chính niệm tức là vô niệm, cho nên câu niệm Phật mà chúng ta niệm đây nó không có, không không, không trong, không ngoài, ba thở si cuồng, bổn vô sở đắc, cho nên toàn thể là chân tâm. Mà đã toàn thể là chân tâm rồi thì không thể nào phân biệt được nữa, đó là một rồi, phải cái gì? À, nó như vậy. Tại vì sao? Tại vì nơi đây tổ sư Vô Bằng định ra một cái lập luận này rất là chính xác, rất là rõ ràng. Tâm vốn vô niệm, tức là cái tâm vốn không có bao giờ niệm, mà tâm vốn là tâm gì? Là cái chân tâm của chúng ta, nó không bao giờ có niệm khởi, phải cái gì? Bản tánh thanh tịnh chúng ta bây giờ có niệm khởi bao giờ đâu? Nó như vậy, nhưng mình mê là sống với cái ảo giác, sống với cái ý thức biên đạo của mình, cho nên hàng niệm, niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm ưu, niệm khổ, niệm não, niệm tùm lum. Nhưng bây giờ mình tập trung vào một cái niệm khác để đối trừ những cái niệm mà tạp niệm chúng sinh kia, đó là gì? Là niệm Phật, phải không? Một câu niệm Phật cũng là gì? Là một niệm thôi, nhưng mà tập trung vào niệm này để đối trừ những niệm kia. Chính là chúng ta không tập trung vào niệm Phật đâu có đối trừ những niệm giọng gì được đâu, phải không? Cho đây là pháp đấu kháng. Là như vậy, vậy thì cái niệm này từ đâu sinh ra? Từ nơi lạ, cũng từ nơi cái tâm chúng ta mà có, phải không quý vị? Tất cả đều do gì? Do mình mà sinh ra cả, do tâm mình sinh ra. Vậy thì giọng nó phát khởi từ gì? Từ cái biên đảo vọng tưởng của chúng ta mà có, chưa phát từ thanh tịnh chúng ta mà hiện hành. Nó như vậy, cho nên tất cả đều nằm ở trong cái gì? Trong bản thể chân tâm chúng ta mà lưu xuất ra thôi. Nhưng mà chúng ta mê chân tâm thì chúng ta sống với vọng tâm. Khi nào chúng ta tỏ được gì? Tỏ được vọng tâm là chơi rồi, thì quy về trở về chân tâm là một. Nó như vậy, đơn giản thế thôi. Cho nên nói rằng là niệm không ngoài tâm, niệm không ngoài tâm, mà niệm này chính là gì? Chính là chính cả tâm của chúng ta đó. Nhưng vì mê, mình chấp nó là vọng, vậy dùng cái đấu khác khác để loại trừ. Khi mà cái pháp đấu khác kia mình loại trừ được vọng tâm rồi, thì chỉ còn tâm một mà thôi, đó là tâm niệm Phật, đó là nhất tâm bớt, bớt lò, phải không? Nó như vậy. Cho nên là tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm, thì chính niệm mà niệm tới nó không có niệm nào cả. Và tạm lập niệm nó loại trừ tâm kia thôi, giống như là cái nêm này để mà đóng vào cái họng kèo kia, để loại trừ cái nêm cũ ra, loại trừ nêm cũ gian ra rồi, rồi phải gỡ cái niệm này, cái nêm mới này ra đi, thì cái họng kèo mới lỏng, chúng ta mới gỡ từng cái lạ, cái kèo, cái xiên ngang, xiên dọc ra được. Và cuối cùng rồi nó phá vỡ ngôi nhà sanh tử luân hồi này. Phải cái gì? Cho nên trên Tương Ưng Phật nói cái bài kệ này rất là hay à, muốn phá vỡ ngôi nhà là phải dùng một cái nêm này để lói cái nêm kia ra. Tại vì chúng ta đóng cái nhà này thật chắc, ban đầu cái họng trống rỗng, mình đưa từng họng, từng cái kèo ngang, kèo kèo dọc để đưa vô. Đưa vô rồi muốn cho vững là phải làm sao? Phải có cái nêm. Cái nêm đóng cho thật chắc thì bây giờ cái dàn nhà mới vững. Dàn nhà mới vững, bây giờ chúng ta bắt đầu mới thả đầu tay, phải không? Rồi thả đuôi, thả mè mới lật ngói lên. Bây giờ thành cái nhà, phải vậy không? Bây giờ muốn phá vỡ cái nhà phải làm sao quý vị? Mình vỡ ngói ra, mình là vỡ kèo, mình vỡ vỡ đòn tay, vỡ đuôi mè ra. Người là xong chưa? Chưa, nó vẫn còn cái cốt lõi cái nhà là dàn, là cái dàn nhà, phải không? Thế thì dàn nhà nó cứng là do đâu vậy? Là do nơi lạ, mình nên chắc, nên cứng. Bây giờ muốn mà tháo dỡ cái dàn nhà này ra để không còn cách nào xây nhà được nữa thì phải làm sao? Chúng ta phải dùng một cái nêm này để lõi nêm kia ra. À, vậy thì phải dùng một cái miếng nêm khác để đưa vào nơi lạ bên này của cái lạ, cái họng kèo này, để lõi cái nêm cũ ra. Để mới dùng sức mà đóng. Hồi đó chúng ta dùng sức đóng vào cho cứng, để mới dùng sức đóng vào nó lói kia ra. Phải không vậy? Đó, dùng sức mạnh để lói cái nêm kia ra. Mà khi chúng ta lói nêm kia ra, nó văng ra rồi là nên chúng ta dính. Đúng không? Dính rồi, dính kẹt rồi. Vậy thì có bao giờ không kẹo được chưa? Chưa rồi, bây giờ làm sao? Phải dùng cách làm sao để lấy cái nêm này ra luôn. Cái nêm mà đóng vô đó, lấy ra là buông đi, bỏ đi. À, vậy thì cái nêm mới là phải bỏ luôn. Bỏ luôn rồi cái họng kẹo ở trong. Trình đó chúng ta mới tự tại mà tháo từ cái kèo ngang kèo dọc ra, phải không? Đó, thì bây giờ cái họng kèo trống rỗng rồi thì tự nhiên là chúng ta buông ra, ngã được ra, không còn nữa. Đúng rồi, nó đơn giản cái đó. Cho nên là cái niệm mình đang niệm đây là dùng là cái phương tiện thôi để lói trừ những niệm kia. Nó như là cái chánh niệm đang niệm đây là phương tiện loại trừ những tạp niệm, những cái vọng tưởng. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, cái chánh niệm này cũng phải buông luôn. Phải buông luôn, chúng ta mới thể nhập vào gì? Vào gì? Là cái chân niệm thanh tịnh được. Đó như vậy. Cho nên có câu mà Đức Phật nói trong bài kinh á, là chiếc ví dụ chiếc bàn. Là nói rằng là này tùy theo, các con dùng bàn để qua sông. Nhưng khi qua sông rồi thì các con phải làm sao cho sử dụng ưu ý nghĩa của người sử dụng chiếc bàn. Và khi đó vị tùy theo sẽ đứng lên nói rằng: Bà Thế Tôn, con qua sông là nhờ chiếc bàn. Khi qua xong được rồi, con phải giác cái bè đi theo con để tỏ lòng biết ơn nó. À, như vậy thì Đức Phật nói rằng, lắm như vậy thì con không biết sử dụng đúng ý nghĩa của chiếc bè. Vậy thì theo thứ hai đứng lên nói rằng, Bạch Thế Tôn, con nhờ bè qua xong. Khi qua xong rồi, con thả thuyền, thả chiếc bè đó trôi theo dòng sông hoặc neo thuyền để đó, để cho tùy ai muốn sử dụng thì dụng, là con đi không có đi thong dong tự tại thoải mái. Thì Đức Phật nói rằng đúng như thế, con nói như vậy là con sử dụng đúng ý nghĩa của chiếc bè. Kết luận Đức Phật nói rằng, này chư tỳ kheo, chánh pháp còn phải bỏ, huống nữa là bà pháp. Phải không? Thì chánh pháp là phương tiện thôi, là pháp tu là phương tiện đang để mình loại trừ được cái tạp tưởng phiền não. Và cuối cùng cái chánh niệm này phải buông luôn. Phải buông luôn mình mới thể nhập vào thiền định, mới đạt được bổn tâm bổn tánh được. Vì vậy cái đúng không? Thì câu niệm Phật chúng ta đề một cũng là cái phương tiện mà thôi, giống như cái nêm, để nêm và để đốt cái nêm kia ra. Phải không? Và cuối cùng mới tháo cái nhà sanh tử là những cái tạp niệm phiền não này, những gót căng cái niệm phiền não lớn này, đó là những cái cột, những cái kèo. Mà cột kèo mà tháo ra đầu là cái nhà tự nhiên sập thôi. Bây giờ thấy rõ chứ, nó như vậy. Thì chánh niệm là cái phương tiện thôi. Nhưng mà chánh niệm là phương tiện, nó cột tâm vào đó là loại trừ tạp niệm. Mà nhưng mà vẫn còn chánh niệm thì có đạt đạo được không? Không. Giờ phải buông luôn. Cuối cùng phải buông luôn. Buông luôn và có thể nhập vào tâm thanh tịnh được. Đó như vậy. Cho nên tâm thanh tịnh không có chứa một niệm nào. Muốn bước vào tâm thanh tịnh này phải nhờ cái niệm này nè, để loại trừ những tạp niệm kia. À, sống niệm này rồi thì tất cuộc phải buông luôn thì mới thể nhập vào cái bản thể là thanh tịnh của cái tâm được. Và như vậy là giải thoát. Cho nên đây sẽ quán năng sở giúp bạc, cho nên cuối cùng rồi là ngã phải bỏ, pháp phải bỏ luôn. Phải không? A la hán thành tựu được là nhờ chứng gì quý vị? Là nhờ gì? Nhờ quán ngã không. Nhờ quán ngã không mà chứng được A la hán. Nhưng bây giờ phải bỏ pháp luôn mới lên có Bồ Tát được. Phải không? Năng sở bỏ hết. Đó như vậy. Cho nên thời gian đến giai đoạn đầu thì hành giả chúng ta đi vào chỗ gì? Là pháp cũng bỏ, mà gì? Mà ngã cũng bỏ luôn. Đó như vậy thành tựu được cái pháp tự tại của Bồ Tát. Đây nó là gì? Là kiến tánh Phật A Di Đà của chúng ta. hay là minh tâm kiến tánh nói theo thì, tức là năng sở giúp bậc, hay là minh tâm ngộ tánh. Đây là giáo tu. Thì vậy thì người tu tịnh độ chúng ta đến giai đoạn năng sở giúp bậc, cho nên đây là người tu tịnh độ chúng ta cũng gồm cả giáo, giáo tu, chứ không phải là chỉ có niệm Phật không mà thôi. Chúng ta qua cái phần thứ ba là niệm Phật chính là luật tu, chính là luật tu. Luật tu là gì? Là trì giới. Luật tu là trì giới. Hồi nãy là thiền tu, nãy là giáo tu, bây giờ là luật tu. Người tu niệm Phật tức là người trì giới, rất là kiên trì, rất là kỹ lưỡng, rất là khích khao, rất là chặt chẽ. Tại vì sao vậy? Tại vì người trì giới là gì? Là người giữ là trong bốn quan nghi không có khuyết phạm giới nào cả hết. Cho nên cái giới nó bảo trì về cái khẩu và cái thân ta không tạo tội, không gây nghiệp. Và thứ nhất là về khẩu, người giữ giới là khẩu yên, người trì giới là thân yên. Nhờ như vậy mà họ tâm họ được yên, là nhờ gì? Nhờ giới. Đó như vậy. Cho nên Ubali là người trì giới đệ nhất, vì nhờ người chuyên giữ giới, nhờ thanh tịnh về giới mới chứng được A La A La Hán. Cho nên cái giới rất là khó tu, phải đơn giản cho quý vị. Người nào mà có cái tỉnh giác, có sự cố gắng, có một sự là biết mình trong mỗi lúc rõ ràng, ghi nhận rõ là trì giới thanh tịnh được. Còn không thì chúng ta được cái giới này mà mất bỏ giới kia đi, được cái khẩu thì mất thân, được thân mất khẩu. Nhưng với người trì giới này lúc nào cũng biết rõ mình đang nói gì, đang làm gì và đang suy nghĩ gì. Cho nên lúc nào tập trung vào cái giới đang giữ và đang niệm, cho nên là giới được tốt. Cho nên đây vấn đề thứ nhất, đó là miệng luôn niệm Phật là trừ ác khẩu. Người tu niệm Phật chúng ta luôn niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật cả, miệng lúc nào cũng niệm Phật hết. Giờ miệng có nói bậy không? Không. Miệng nó bậy rồi đó, thì có làm phải để giữ giới không? Giữ giới thôi. Đi đứng nằm ngồi cái miệng mình cứ làm năm trăm niệm Phật hoài, mô là Phật, nó mô Phật. Giờ có nói bậy nó bạ không? Không rồi, thấy không? Vậy thì ác khẩu không có. Nó như vậy nó thêm nó bớt không có, thì giờ không có gì, năm học không có gì, không có hết. Chỉ nó mô là Phật, nó mô không có. Vậy là trì giới về giờ khẩu. Thứ hai là thân ngồi và cái thân đảnh lễ Phật là trừ ác về thân. Chúng ta đang ngồi đoan tâm niệm Phật, chắp tay niệm Phật, làm chủ niệm Phật, lễ Phật niệm Phật, vậy là có làm được tội lỗi không? Không, không như là có rồi. Là bài giữ giới về thân, ba là tu giới về thân. Thứ ba là người tu niệm Phật là thiết tha niệm Phật, nhưng mình đang tập trung ngồi lại và định tâm niệm Phật, lúc nào cũng biết rõ tâm niệm Phật trong tâm mình trong mỗi lúc. Như vậy thì cái tâm mình có ác không? Không phải không? Vậy thì người mà tu niệm Phật chúng ta là tam nghiệp đồng tu, là giới thể đồng đủ, giới thể đồng đủ, và là người trì được rất là kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Vậy là chúng ta thoải mái là tu giữ giới kỹ, mà tu niệm Phật kỹ là cũng đã trì giới kỹ rồi. Vậy thì người tu chánh tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật, lúc nào cũng tâm tâm niệm Phật, như vậy thì là người là giữ giới rất kỹ. Vậy thì ngay như niệm Phật cho thấy là tam nghiệp mà tu như vậy thì tam nghiệp thiện, mà tam nghiệp thiện đồng nghĩa là gì? Là tam nghiệp là giữ giới đầy đủ, phải không? Có phải là niệm Phật là được tu không? Là giữ giới rất đầy đủ, là về thứ ba. Vấn đề thứ tư là niệm Phật là mật tu. Niệm Phật là mật tu. Nó mật tu là gì? Là trì chú, là trì chú. Thường thường người ta là tu niệm Phật mà nó buông ra là trì đại bi, tu niệm Phật mà buông ra là tụng lăng nghiêm hay tụng chú nào khác, hay là chuyên trì mật tâm, hay là chuyên mà tụng một cái bài chú nào đó, kiết đàn để tụng chú để thể nhập vào chân thân Phật. Như vậy thì đó là cái pháp tu mật tâm. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng người tu niệm Phật ngay danh hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mật rồi, là chú rồi, không còn chú nào khác nữa. Thế thì Nam Mô Phật là chú gì? Chú Phật A Di Đà, là chú Phật A Di Đà. Người không hiểu không rõ mô tịnh độ là nói rằng là Nam Mô Đà Phật là danh hiệu Phật đơn thuần mà thôi, mà niệm Phật là niệm danh hiệu Phật mà thôi. Bây giờ muốn để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ tai nạn, theo để được Bồ Tát hộ trì hay là Phật nào hộ trì đó, mình đem chú của Phật đó là mình đọc, phải không? Ví dụ mà cầu tai qua nạn khỏi thì đọc chú của Dược Sư Huy Quang Như Lai, cầu tai qua nạn khỏi là được hộ trì đọc chú Quan Âm, tiêu tai giải nạn bình an thì rồi tập chướng nghiệp chướng tiêu trừ được cũng đại bi, dân dân đại khái như vậy. Cho nên chúng ta bỏ thời gian niệm Phật đi, chúng ta đã quay qua tụng chú 50 biến, 100 biến, 1000 biến, phải không? Như vậy thì chúng ta bị thiệt thòi rất lớn. Là lý do tại sao? Tại vì Nam Mô Đạo Phật là chú Phật A Di Đà. Nam Mô Đạo là chú Phật A Di Đà rồi. Danh hiệu Phật A Di Đà để mình tu, để đoạn phiền não, để nhất tâm bất loạn và được giảng sanh là vấn đề thứ nhất. Nhưng mà ngay cái câu Nam Mô Đạo Phật là danh hiệu Phật là chú Phật A Di Đà. Mà chú Phật A Di Đà rồi, do như so với chú khác, chú Bồ Tát Quán Thế Âm hay là những cái chú khác có bằng chú là của Phật không? Không bằng được, phải có gì? Người trẻ rất bây giờ cũng biết rõ là nói rằng không bằng được. Tại vì đã chú Phật làm sao mà chú Bồ Tát bằng được? Thấy không? Thật ra bây giờ chúng ta bỏ niệm Phật A Di Đà là bỏ niệm chú Phật A Di Đà, mà đi niệm chú Quán Thế Âm Bồ Tát là tụng chú Đại Bi hay là những chú nào khác, là sao bằng chú niệm Phật được? Thế như vậy đã là không bằng được rồi, là mất cái thời gian niệm Phật luôn, mất cái thời gian niệm Phật luôn, và mất thời gian niệm Phật luôn, thời gian nó không có niệm Phật mà niệm chú. Mình chú ai? Chú của Bồ Tát, chú của vị khác, là thằng chú nào khác, không còn niệm Phật. Như vậy thì cách tu của người niệm Phật chắc phải là chuyên tu không? Không phải chuyên tu rồi, tu kiểu gì? Tu kiểu bánh gà lộn rồi, phải không? Là tu lộn xộn rồi. Đó là thời gian mình bỏ niệm Phật mà niệm chú, là mình không còn là chuyên niệm Phật nữa. Mà người mà tu niệm Phật mà chuyên niệm Phật là không rời con niệm Phật trong phút giây nào cả. Thế thì vừa nghe niệm Phật là cũng vậy, vừa gì, vừa trì chú Phật ái với A Di Đà. Mà trì chú phải là vừa là mật tu, vậy là vừa tỉnh mật song hành. Người tu niệm Phật là tỉnh mật song hành, chứ lại nói là vừa niệm Phật rồi đó tụng chú Đại Bi là tôi tu là tỉnh mật song hành là hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Trường hợp mà hiểu vậy là quá ấu trĩ, quá là đơn giản, quá là nông cạn, phải quý vị nói như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã biết rõ từ đầu, biết rõ tâm lý chúng ta thần mạt pháp là tham tu, là tham tu chứ không phải là ham tu. Tham tu là gì? Là muốn tu nhiều tưởng lợi lớn, ai là tu nhiều lợi rất nhỏ. Nghĩa là gì? Là tham tu là có cái gì cũng tu hết trơn á. Tu là một ngày tu biết mấy thứ, phải ăn tu đủ cách, tu đủ kiểu, đó là tu đủ pháp. Là không nào tu cả, thì họ cái nào ra cái nào cả, cái nào mà mớ không. Và như vậy cho nên Đức Phật Thích Ca như vậy rằng là phải là trì danh niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật, chỉ có một thôi, có một thôi. Cho nên tất cả học giả khi học giáo lý xong rồi, học pháp môn hiểu rõ rồi mới chọn được một cái pháp môn cho phù hợp, cho thích với cái thích của mình và hợp với hoàn cảnh của mình và cái khả năng của mình để mà thực hành. Đó là bây giờ đi dẫn của chuyên. Cho nên quý vị thấy những người mà những cái đạo tràng mà tu thiền như quý vị có tụng kinh không? Không bao giờ tụng kinh gì cả. Có đâu đâu tụng Bát Nhã để nhắc nhở mình thôi. Bát Nhã là cái gì? Là tổng thể tất cả những bộ kinh Phật đều nằm trong Bát Nhã hết. Cho nên mà không Bát Nhã rồi thì cái chìa khóa mở con tất cả trên đại thừa hết. Và tại là tất cả các pháp môn tu đều nhờ Bát Nhã dẫn lộ mà vào. Như vậy thì những người mà tu thiền á, giữ tụng là tụng Bát Nhã để nhắc nhở mình thôi, để trở về cho tánh không của mình, chứ không còn là phương tiện bên ngoài nữa. Đó như vậy. Còn bây giờ người mà đã đạt được pháp môn tu rồi và hành trì pháp môn tu rồi mới chuyên tu, cho nên là bế quan tu. Những hành giả mà được giải thoát hãy bế quan, là đóng cửa lại và ở trong phòng một mình mà lo là gì? Lo hành trì thực hành pháp môn chuyên tu là tu thiền, là mới được là sát tâm tỏ tánh được. Chứ mà cứ nay tụng mới tụng như mình hoài vậy thì nào mới được sát tâm tỏ tánh? Chỉ được một mớ phước lành, phước trí tuệ và phước báo mà thôi. Nó như vậy cho nên là khó mà giải thoát được. Cho nên bây giờ đó chúng ta phải là hành giả chuyên tu, hành giả khác, học giả khác, nghiên cứu giả khác, phải là nó khác. Nên là hành giả là người chuyên tu, là muốn giải thoát. Cho nên là sanh tử nó cận kề kế bên, cho nên mình không thể nào mà tu leo ra tu tà tà được, tu qua ngày, tu qua buổi và tu qua thời được, mà phải tu siết tu miết. Cho nên phải là gì? Là bế quan hay là thực hành chuyên pháp tu. Còn đối với tịnh độ và pháp môn của chúng ta là gì? Là nhập pháp tu, hay là chuyên trì đi đứng nằm ngồi không rời cái pháp môn niệm Phật, không rời xa Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là gì? Là chuyên trì niệm Phật. Nên Phật nói rằng là đi đứng nằm ngồi không rời danh hiệu Phật, tứ quan nghi là không rời. Vậy thì tứ quan nghi không rời thì ngồi cũng không rời niệm Phật. Mình đi thì niệm Phật, mình ngồi lại mình tụng kinh, mình ngồi lại mình tụng chú, vậy là có nhớ niệm Phật không? Vậy là bỏ niệm Phật rồi. Vậy đó có chuyên không? Có chuyên không? Không có chuyên. Là quý vị mà tu kiểu này hoài là sao quý vị nhất tâm bất loạn được? Làm sao mà chúng ta thành tựu được là ngộ ánh Phật được? Vì rất còn sai với chúng ta. Cho nên là chúng ta là người hành giả từ chỗ mà chúng chuyên rồi là gì? Là phải là lập trên là lúc nào cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi gì cũng là niệm Phật hết. Như vậy thì chúng ta nói rằng là mình không tưởng chú sợ không tiêu tai giải nạn, thảo tiêu trừ nghiệp trước, phải không? Thảo giải quan giải khổ. Ngay khi mình niệm Phật là mình niệm chú rồi. Mình niệm chú gì? Là chú Phật A Di, A Di Đà. Chú A Di Đà nó chỉ có 6 chữ thôi, mình đọc rất là dễ, rất là tập trung, rất dễ là gom tâm. Mà khi chúng ta mà động chú Đại Bi thì một biến Đại Bi phải tụng mất 5 phút. Phải hơn tiên tổ tiên nhắn vô ngại nên nghe tâm đà đã đi hát vô hát ra một hồi rồi á thì chúng ta hết 5 phút rồi mới thành biến. Phải hơn, mà chú này chú Quan là chú của Quan Âm Bồ Bồ Tát. Lực chú Ai Gia Hộ Bồ Tát Quan Âm Giá Gia Hộ. Như vậy thì chúng ta là tụng chú Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Vậy thì chúng ta bao nhiêu biến? Vậy thì trong thời gian mà một biến Đại Bi là 5 phút hay là 10 phút, mình là tụng biết bao nhiêu chục biến, bao nhiêu trăm biến là chú A Di Đà Phật. Phải không? Cái năng lực thì năng lực là A Di Đà Phật, nó sẽ gấp hàng trăm, hàng triệu, hàng ngàn lần là năng lực của Đại Bi. Phải không? Đấy như vậy. Mà hai nữa là gì? Là mình nhiếp tâm và liên tục luôn và không rời chánh tâm niệm Phật A Di Đà. Vậy thì nó lợi cả hai, vừa là giữ chánh niệm Phật, vừa là trì chú Phật A Di Đà. Vậy là mật tịnh song tu, là mật tịnh song tu, nó rõ cho ban ngày không ai cãi chối được trên. Phải không? Còn bây giờ mình là vừa niệm Phật, mình buông ra, mình nghĩ, mình tụng chú Đại Bi hay là tụng chú Chưởng Đề, tụng chú Rõ Tu, mật tịnh song tu, phải như vậy. Đâu có xong đâu, bỏ đàng hoàng xong đâu, nhưng mà xong xong là được một là xong. Nó là niệm một niệm một mà tu cả hai, mà niệm một tu cả hai là chỉ có niệm Phật mới được thôi, chứ ngoài đó cách nào được hết. Thì thấy không? Rồi nó mà thiền mật là gì? Là có lúc tu thiền là bỏ ra thời gian tu mật, phải không? Đó. Còn giáo mật là có lúc mình quán kinh tụng kinh là bỏ ra trì chú, phải không? Rồi nó tịnh mật mà người không hiểu á thì thời gian niệm Phật có thời gian tụng chú là tu tần tu mật tịnh, phải không? Đó là hoàn toàn sai. Mà ngay lúc đó đâu biết rằng ngay câu niệm Phật là mật, là gì? Là mật chú rồi. Mật chú mà chú gì? Chú Phật A Di A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, là Phật chú rồi. Đó như vậy. Chúng ta nhớ ngày xưa các vị tổ sư mà khi sử dụng cái quay lực để mà giúp đỡ cho một chúng sinh nào đó, ngày không đọc chú nào cả hết, mà dùng câu gì để đọc? Nam Mô A Di Đà Phật không? Cái gì của Nam Mô Đà Phật không? Đó là năng lực là của là chú Phật A Di Đà mà các ngài đã tập trung niệm được để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề, để giúp cho người này, giúp cho chúng sinh khác, hay là giúp cho chính bản thân mình. Đó như vậy. Cho nên chúng ta phải tin và tu như vậy. Mà tụng chú là phải tin nó có linh, phải không? Mà niệm Phật mà không tin thì có linh không? Không linh không chứ. Vậy giờ như vậy đó. Thật ra chúng tôi ngày xưa nói phải là bảo thủ cho viên pháp môn tu của mình, hay là mình tu rồi mình nói mạnh mẽ bảo thủ gì, nhưng đó là nguyên tắc từ xưa nay. Như vậy cho nên chúng tôi mà giúp đỡ cái vong hồn nào mà nhập vào trong người khác, hay là giải tỏ một khó khăn cho một chúng sinh nào đó, chúng tôi chỉ dùng gì? Chuyên là niệm Phật thôi. Chỉ niệm Phật đó và khuyên người niệm Phật dùng năng lực niệm Phật của mình để giải tỏ vấn đề, chứ không dùng bất cứ một câu chú nào khác. Mà chúng ta thấy kết quả rất lớn. Mà nơi đây chính cái năng lực niệm Phật của mình, và mình khuyên người ta niệm Phật, tức là trì chú niệm Phật. Như vậy thì họ giải tỏa nghiệp của họ, do chuyển tâm và giải thoát nghiệp tức thì liền quý vị. Đơn giản thôi. Cho nên người tu niệm Phật không dùng cái chú nào để tụng cho ai cả, mình chỉ dùng vậy: Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ Nam Mô Đà Phật mà làm tới, là thay vì tụng Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi cóc ha, để mà đổ cái dòng nào đó, hay là một cái Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô. Vậy thì cái đó mình trì chú Phật A Di Đà, rồi giác ngộ khi người ta là để xả bỏ cuộc đời, xả bỏ những cái nghiệp chướng, xả bỏ tất cả cố chấp, mà hướng tâm về Phật A Di Đà để giải thoát. Cho nên họ vừa nhờ năng lực, nhờ hướng năng lực của mình chú nguyện gia trì cho họ, vừa được nghe được cái pháp môn di diệu là gì? Là niệm Phật để chuyển nghiệp, để mà giải nghiệp, để tiêu nghiệp, lại được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh nữa, cho lợi cả hai. Thế cho nên là họ là bắt đầu tỉnh tâm và họ chuyển tâm tức thời liền, và họ dạng dinh vào câu niệm Phật với thành tâm và thiết tha niệm Phật và hướng vào con Phật còn giảng sanh tức khắc, nên hay lời đạt tức khắc, hay chuyển hóa bệnh. Có nhiều cái bệnh nan y quý vị, bệnh ung thư, bệnh suy C đến giai đoạn cực kỳ là khổ sở. Chúng ta cũng cứu nhiều người về bệnh lạ siêu vi xe này. Có Phật tử bên là mình Phú Quốc, một người Phật tử đó băng vàng cũng rất là Phật tử Thiện An, mà hồi nào chúng tôi chưa biết. Nhưng mà khi một người Phật tử đó đã bệnh siêu vi xe đi đoạn cực nặng rồi, thì người bác sĩ có câu này, nói rằng ta cho mày hay một tháng nữa mày chết, điện bên ngoài nói chuyện với mày tao nhau không à, một tháng nữa mày chết. Khoa học đã xác định rồi, không bao giờ sai. Bây giờ cái nang, cái gan mày bị ăn nát hết rồi. Bây giờ mình về chuẩn bị hậu sự đi. Ông này diễn quan rồi quý Phật tử ở nước ngoài là như vậy. Nhưng rồi đó thì hôm đó ổng là ổng cũng thường tu niệm Phật vậy, nhưng đó nghe văn bài thầy Thích Trân Quang giảng bài, đó là tất cả người tu niệm Phật hướng về cực lạc đều là sai, không có tịnh độ, không có Di Đà. Người tu niệm Phật đến giai đoạn cuối cùng nhất tâm bắt loạn lâm chung chăng nữa thì cũng đọa về địa ngục hết. Ông nghe câu nói này con không cản luôn rồi. Ông nói một vị mà pháp sư mà nói kiểu này mà tu gì nữa, một vị thầy thuyết pháp mà nói rằng là cảnh giới cực lạc không có, Tây Phương không có, niệm Phật A Di Đà không giảng sanh mà đọa địa ngục, vậy tao tu gì nữa. Ông chán quá chán rồi ông bỏ luôn, ông không niệm Phật nữa. Đó, ông buông bỏ cuộc đời đã như rồi rồi thôi, chờ ngày chết. Nhưng mà hôm đó người vợ còn đi ra chùa của Hòa Thượng Phước Huệ ở Úc Quốc, nghe pháp rồi thỉnh đĩa về. Trong khi đó thì lúc đó thì chúng tôi chưa có đĩa, mình có băng thôi, thời đó có băng thôi. Thì bây giờ tôi mới giảng chùa Hoàng Pháp có hai cái băng thôi cái gì, mà sao mà giảng ở nước ngoài. Là ban đầu tiên tôi giảng hai khóa, khóa 11, khóa 12, khóa 13 năm 2000. Thì đó là tâm sự cùng người niệm Phật một, thời thứ hai là tâm sự người niệm Phật hai. Khi đó là hai người, hai người băng này bằng là người vợ này thỉnh đưa đem về, nghe là thích quá và nói rằng là anh ơi, ông sư ở Việt Nam nói băng này hay quá, anh nghe thử coi. Cái ông nói rằng mày nghe này nghe đi, tao không nghe thầy nào mà cát lắm rồi, thầy bà gì mà nói nay nói vậy mới đó cát, thôi tao không tu gì nữa, mày nghe này cái đi, bây giờ mày tao không anh em gì nữa. Thì bây giờ bà vợ thấy vợ em rồi thì cũng mở băng lớn lên, băng đó chúng tôi giảng nha, tâm sự niệm Phật một ở Hoàng Pháp, mở lớn lên cho nghe thì nghe đi, mở lên đó lại tôi ghét bớt nghe không được rồi, cái mắt ghét quá, thầy nói gì đâu mà ghét quá, mình nghe, mình nghe đi. Cái bây giờ thì bà vợ thấy vậy mở càng lớn nữa, cố ý cho ổng là không nghe cũng phải nghe. Bây giờ mở lớn quá ổng la mà ổng thèm nghe, rồi bây giờ bắt buộc ổng nghe chúng tôi giảng ở trong băng đó. Khi nghe rồi bắt đầu thấm thiết rồi sang biết, thì trong đó tôi nói rằng đó là nghiệp chướng ngày để lạnh, phải không? Ai nói gì nói, mình tu cứ tin Phật mà tu, để giải nghiệp giải quan giải chướng cho mình, để mình dứt tâm niệm Phật để giải thoát. Thì tôi nói trong này là ý nghĩa đơn giản như vậy trong trong cái bài kinh đó, trong buổi thoát đó. Ông nghe con thấm thiết nó thôi, ông nói nó mặc kệ, ông nghe lời Phật nghe lời ông chi, phải không? Có mình ông nói vậy thôi, mấy gì khác ta khuyên niệm Phật đàng hoàng, tại sao mình nghe lời ông bỏ tu, phải không? Đó như vậy cho bây giờ ông thôi, ông bỏ, ông không chấp nữa. Và ông lắng nghe tôi nói luôn cả cuộc văn đó, rồi xong rồi nói ông sư thì nói nghe hiền quá, thôi em mở lớn lớn cho anh nghe lần nữa coi. Là ông nghe, ông nghe thấm thiết rồi quý vị, ông nói thôi được rồi, ông sư quá nói rồi phải quá, thôi giận mặt ông giới vô, ông lại học xin sám hối, bắt đầu phát tâm niệm Phật và hầu hướng công đức để giải nghiệp giải quan. Thì chúng ta nói rõ ràng dù siêu vi A, siêu vi B, siêu vi C gì, tất cả virus trong cơ thể chúng ta là quan gia nghiệp chướng đến để đòi nợ mình đó. Hồi xưa mình biết nó như thế nào, bây giờ nó đi vào cơ thể chúng ta để hoàn thành bệnh đau, để làm cho mình khổ sở và mình là đau đớn và mình không tu hành được, để thỏa mãn cái thù quán của nó. Giống như đạo quốc sư ngày xưa vậy quý vị, chịu thố biến thành ghẻ bằng ngư đó. Và như vậy thì con virus này cũng thế thôi. Bây giờ mình phải niệm Phật cái hầu hướng công đức để giải nghiệp dễ quan cho nó. Nó thọ những phước lành này nó sẽ cởi mở quan trái với mình, rồi mình sẽ từ từ hết định thôi. Rồi yên tâm mà tu, tin Phật đi, cứ hồi hướng đi, giải nghiệp đi, rồi từ từ sẽ hết. Ông nghe dặn sám hối với Phật, động vào niệm Phật cái gì? Bằng cách nào? Em ơi, hãy đem hết đó tạ tăng của mấy ông thầy đến đây cho anh. Ở chi vậy anh? Tôi nói được, cứ đem đi để trước mặt Phật. Bắt đầu anh thắp hương lên trái rằng kính bạch Đức A Di Đà Phật, con có duyên với thầy nào, xin cho con hãy hai bàn tay này mà bắt dính hai cuồng băng của một ông thầy đó thôi, để con nghe theo thầy này dạy. Đó thì có gì là cả trăm cuộc bán, biết bao nhiêu giảng sư qua ở Việt Nam và nước ngoài, để hôm đó nó bắt đầu xào, nó giống xào bài vậy đó. Phải ăn trộn trộn lên rồi bắt đầu nó nhắm mắt lại giá Phật. Hai bà ba thì phải dính qua hai một quả ông sư đâu nha, chứ là ông sư này ông sư kia không được. Làm giá đàng hoàng đàng chụp xuống. Mà trong đó băng đó chỉ có hai cuộc băng duy nhất của sư quá thôi là của tôi thôi. Là tâm sự niệm Phật, một là tâm sự niệm Phật, hai ông chụp xuống dính hai băng đó thôi cái gì. Chụp xuống chỉ có hai băng của sư quá thôi. Khi ông nói rằng là vậy con dính băng sư quá con nghe bây giờ rồi. Bây giờ con xin giá Phật lần thứ hai. Nếu con chụp mình nữa, mình dính hai cuộc băng này nữa, con mới tin là Phật là đúng. À, và chụp xuống nữa, xào và trộn xong rồi cái chụp nữa, dính hai băng của sư quá nữa. Cũng hai băng đó nữa. Không còn nào khác. Trời ơi, nếu lần thứ ba Phật linh cho con chụp cũng y như vậy, con nghe con tu theo lời sư quá. Thì bây giờ bắt đầu là dở cái trộn băng nữa. Ông chụp một lần nhắm mắt con chụp nữa, dính hai băng đó nữa. Như vậy thì nó khiếm rồi, cái gì như sư hóa rồi. Bắt đầu nghe thôi, giờ con xin từ đây con nghe lời sư hóa dạy, con sám hối ăn năn và con lo niệm Phật cho đến ngày con giải thoát. Thì ở đây vào thời gian cái gì, hết thời gian này tới thời gian kia, ngày 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 đi qua chưa đầy một tháng thì tự nhiên cái bệnh ổng tự nhiên nó khỏe luôn, khỏe luôn vậy. Rồi gần đúng một tháng là ổng mạnh khỏe luôn, ổng không còn cái đau lớn gì gan nữa. Giờ vô trong bác sĩ khám, bác sĩ nói trời ơi mày đem bác sĩ nào uống thuốc nào mà hay dữ vậy. Nó tôi không uống dương thuốc nào ở trên. Ông nói tôi sắp chết luôn này, có uống cái thân này tôi kể thì cúng dường cho Phật rồi, tôi lo niệm Phật không à, để nam mô đà Phật thôi. Đó là kỳ lạ ha, chuyện này là sao giờ chưa từng thấy à. Bây giờ ta xác định mày rằng tất cả con virus không còn một con nào, nhưng vết ăn gan vẫn còn. Tức là vết ăn gan ăn vẫn còn, nhưng mà tất cả con virus đều biến mất hết. Nhưng mà rồi một ngày nào đó mai mốt thì vết gan thì phải đành thôi. Như vậy thì thời gian sau tháng sau cái gì ổng mạnh phải bình thường, không còn bệnh siêu vi xê nữa. Đó giảm mạnh tới bây giờ luôn là cả mười mấy năm nay. Bây giờ thấy không, hai ba người bị siêu vi đó quý vị, chúng tôi dùng cách này để hướng dẫn nè. Đến lúc bất chấp rụng tóc rồi đó, nhưng mà đó nhập thấp đi, niệm thật đi, hầu hướng tự nhiên là tóc mọc lại và hết bệnh luôn. Đây là cách dùng niệm Phật để hóa giải quan gia nghiệp trước, là nhờ thanh tâm niệm Phật và tu của chúng ta. Bây giờ thấy không, vậy thì chúng ta nhờ niệm Phật, Phật là chú thuật là rất là linh, qua câu niệm Phật A Di A Di Đà giải trừ nghiệp chướng, giải quan thiên, giải túc trái bằng cái công đức niệm Phật vô lượng vô biên của người hành giả. Của chúng ta thành tâm niệm Phật thấy cực kỳ diệu chưa, rất là kỳ diệu, là chỉ câu nam mô a di đà Phật là đủ rồi. Cho nên đây chúng ta trả lời vấn đề niệm Phật là mật tu. Chúng ta là mật tu, cho niệm Phật là gì, là vừa niệm Phật mà vừa tu trì chú luôn. Chú là chú gì, nam mô a di đà Phật, phải đồng tụng chú đồng tụng các anh. Cái gì không tụng đại bi có lỗi không? Không có lỗi gì cả. Cái gì tu thiền có tụng chú nào đâu, phải không? Đâu có tụng kinh gì đâu, có ngày một thiền không à? Có lỗi không? Có lỗi là sáng quả. Phải cái gì? Đây là hành giả chuyên tu, phải buông hết tất cả mà chỉ hành trì một pháp duy nhất mà thôi. Nhờ chuyên mới là thành công được, mà không chuyên thì khó thành công. Cho nên là niệm Phật là mật tu. Niệm Phật A Di Đà là trì chú Phật A Di Đà số hai nhỏ, tam nghiệp tương ưng xưng trì chú Phật là thân khẩu ý. Và chúng ta tương ưng trong danh hiệu nam mô A Di Đà Phật. Thứ ba là năng lực đoạn giải quan niệm, tiêu trừ dần phiền não, thiện căn phước đức tăng trưởng, là nhờ ta tập trung nơi là cầu niệm, cầu niệm Phật. Thứ tư, tam nghiệp tương ưng tức tâm làm Phật. Vậy thì khi mà chúng ta là niệm Phật như thế này, xem là tam nghiệp chúng ta là gì, từ dần dần được thanh tịnh, phải không? Như vậy thì nó tương ưng và nó đoạn trừ dứt phiền não, và chúng ta năng sở dứt mặt. Và ngay lúc này chúng ta sẽ ngộ tánh Phật A Di A Di Đà. Thì người tu mật tông ấy, để và đi vào mật nhân của Như Lai, phải không vậy? Đó, thì người tu niệm Phật chúng ta để gì? Để khai ngộ Phật tâm của chính mình, cũng là mật nhân của Như Lai. Cái nghĩa danh từ kia khác nhưng nghĩa là một mà thôi. Cho nên chúng ta khỏi cần là thêm chú nào khác, mà ngay câu niệm Phật đó là mật. Thì đơn giản thế thôi. Cho nên chúng ta đã chuyên trì niệm Phật, đó là gì? Đó là vừa niệm Phật vừa mật tu. Đó là cái giai đoạn thứ tư mà chúng tôi trình bày qua quý vị. Vậy thì bốn vấn đề chúng tôi vừa trình bày quý vị đã nghe qua: niệm Phật là thiền tu, niệm Phật là giáo tu, niệm Phật là luật tu, và niệm Phật cũng là mật tu. Vậy thì tất cả Phật chúng ta mình chuyên tu như thế này, cái sự hiểu biết và hành tu như thế này, chỉ trì niệm Phật thôi, là chúng ta đã gần thâu cả bốn pháp lớn, gần chung trong cái pháp hạnh tu niệm Phật chuyên của chúng ta, là gì? Là thiền tu, là giáo tu, là luân tu, và luôn cả là mật tu ở trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của chúng ta. Bây giờ thôi thì kết luận có hai phần ta cần nên nhớ. Thứ nhất là khi đang trì danh hiệu Phật là đang thực hành bốn pháp tu trên. Thì khi chúng ta đang trì danh hiệu Phật cái này đó là chúng ta đang thực hành một lượng bốn pháp tu trên. Giờ thấy rõ như vậy. Thứ hai, đặc thù của người niệm Phật chân chánh là gì? Là được giáng sanh hóa thành Phật. Còn bốn pháp kia không được, không được giáng sanh và chậm thành Phật. Vì còn cái trước chỉ có được tu niệm Phật chúng ta mới được cái đặc thù là giáng sanh mà thôi, và được hóa thành Phật, đó là đặc thù của tịnh độ chúng ta mà những pháp khác không có. Đây là bài kinh sư quán mà vị Bình Pháp Môn này mà nói, mà Pháp đã nói từ lâu rồi, Pháp nói từ lâu rồi, tại chúng ta không thèm xem kỹ, nghe kỹ, suy nghĩ kỹ, cho nên chúng ta chọn cái khác và chúng ta quên đi cái niệm Phật. Đây là gì? Vừa là tổng trì pháp môn tu mà vừa là được giảng sanh cực lạc quốc và được mau thành thành Phật. Cho nên vấn đề thứ hai ta lưu đây là các phù của người chân chánh niệm Phật chân chánh sẽ giảng sanh và sớm thành Phật. Do vậy pháp môn niệm Phật là tổng trì pháp môn tu là thầy đó. Rồi bây giờ tâm cảm nghe nghĩ được chưa?